Xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Ba Lành để cho buổi thuyết pháp và các cô hòa thượng đánh nhập phẩm được bắt đầu. Chỉ nhầm á, chắc anh hát dân và em mà cái thứ hai á, danh nghĩa di thức tâm, cái số ba đó là quý vị nên nhớ là biểu hiện tức là hiện bài đó, chứ không phải là biểu hiện những cái biểu. Thứ ba, những vấn đề mục đích của di thức học á, là quý vị ở dưới chót á, là khả năng, kỹ năng, năng trong và trên nặng khả năng tàn trữ là chứa đó. Cái một nữa là quý vị nên nhớ là cái sự hình thành của ý thức học đó là gì? Bồ Tát Thế Thân, quý vị nên sửa lại chữ tông phái chứ không phải tăng. Tông phái còn chân tả thì quý vị sẽ biết sao. Cái này là chặt tôi cuối cùng có một điều quan trọng như quý vị nên nhớ là chữ C là cái trang 4 đó, phải dưới chữ C đó. Chân như môn bình đẳng sai biệt, môn bình đẳng không sai biệt, không sai biệt chứ không vô nhà. Chờ thứ cái tiếp đó là kho chứa thế giới pháp tắc thế giới chứ không phải là thể. Đó là thành những cái điều căn bản mà có thấy cần phải sửa. Cái tiếp nữa là cái một trang 7 á, quý vị tức là qua tư duy liễu ngộ, tư trong mấy chữ tuy, tư duy liễu là thông suốt à, liễu ngộ. Bây giờ đây đó là những điều căn bản, tôi xin yêu cầu quý vị là bây giờ xong rồi, quý vị hôm nay tôi xin trình bày đây là một cái tâm lý học mà quý vị thấy là để giảm đấy, tôi thực thụ mà để tôi đọc qua để cho quý vị biết là quý vị thi thôi. Cái thực thụ mà chưa có giảm nổi gì trong 2 tiếng đồng hồ không thể nào hiểu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải học di thức học này? Vì nó gọi tâm lý học, tâm học. Có những điều kiện quý vị nên nhớ là tôi xin hỏi quý vị, có thế giới cực lạc hay không? Có thế giới niết bàn không? Có, ở đâu chỉ coi? Ở đâu? Đó là tâm như vậy thì Phật Thích Ca còn không? Còn không? Còn ở đâu? Nó đâu phải vậy. Như vậy thì mình tu thành cái gì? Đó là một điều kiện. Thế giới cực lạc có không? Nếu có nó ở đâu? Chúng ta không phải nói lý thuyết mà chúng ta phải chứng nghiệm. Mà muốn biết cái điều đó thì quý vị phải học cái này. Hồi đến tới giờ tôi lý thuyết là di tâm tâm ở đây nè, vì chúng ta tu là thành cái gì? Phải có thế giới Niết Bàn của Phật Thích Ca. Nếu Phật Thích Ca còn, nó còn phải có chỗ ở. Mà có ở thì chúng ta mới apply gì đó. Mà nếu không còn tu chi cho mệt vậy? Cái điều đó chúng ta còn phải. Có nhiều người thắc mắc cái điều đó. Cũng như bây giờ chết đi về đâu? Tại sao có con người? Chúng ta trả lời là sao? Tạo ra sanh đôi, tạo ra sanh ba. Chúng ta giải quyết làm sao? Bây giờ hiện nay cái thuyết về DNA, cái thuyết về DNA quý vị nhớ là gen. Bây giờ phong trào họ đi rớt cái đường con đường đó, quý vị chúng ta chấp nhận cái đó. Nếu chấp nhận đó, chúng ta chủ thuyết di vật rồi, đó phải là Phật. Vì đó là chủ thuyết di vật, chẳng phải là cũng di tâm Phật giáo. Mà nếu chúng ta chấp nhận cái thuyết đó, như vậy chúng ta phản lại cái đường hướng của Phật, mà chúng ta là đệ tử của Phật. Mà nếu chúng ta không chấp nhận cái thuyết DNA để sanh cho con người, sanh cho baby, thì chúng ta phải biết là đạo Phật giải thích bằng cách nào. Chúng ta không phải nói cơ khơi, cái dân ở bên đây, dân trí thức, dân có học, bác sĩ, mà chúng ta không thể nào mà không hiểu gì hết. Bây giờ chúng ta biết, chúng ta mới apply, chúng ta biết có cực lạc hay không, có cực lạc hay không, chúng ta biết, chúng ta apply, nhưng mà nó ở đâu? Không phải gì đi thiết ở trong tâm. Mà không biết mà đi thiết trong tâm như thế nào, cũng như kiến tánh thành Phật. Bây giờ kiến tánh bằng cách nào? Mà chúng ta nói khó khơi thôi, chúng ta không biết đường hướng đi, làm sao chúng ta đi? Mà muốn biết, chúng ta phải nắm cái này. Cái này nó là một chìa khóa giải thích rất rõ ràng. Vì vậy nên tôi muốn rằng quý vị đóng góp với các thầy trên con đường truyền đăng tục diệm, tức là phát huy, thì chúng ta phải học Phật, phải hiểu và phải phát huy đúng ý đường hướng của Đức Phật. Bằng không chính chúng ta chống lại chúng ta, mà chúng ta đang làm con trần khoa học. Họ nói là mình mê tín. Quý vị con, quý vị là bác sĩ, kỹ sư, quý vị giả thiết cái thứ đó, nói đâu là nó tin, nó không dám bác, nhưng mà nó không phục. Bởi vì nó quá hả? Mà nếu như vậy thì đạo Phật là cái gì? Mà làm sao mình giữ nó tin được? Cái đó là cái mà thao thức chúng tôi rất cần thiết. Khi mà ông Tổng thống Kennedy ông đưa thì thiết lên đây quan ngọc cái phong trào, họ gọi điện thoại tôi, họ hỏi vì Phật giáo giải thích sao? Nếu mình không làm vậy, như vậy thì mình trở thành là gì? Đạo Phật bỏ đi. Khoa học có giới thiệu hơn. Cũng như cho nên MC cho nên DNA nó hỏi gì chứ chết rồi đi đâu, thì ông nghiệm theo truyền thống văn hóa tôi làm lễ cầu siêu cho tôi không biết ông bà tôi đi đâu, mấy ông MC nói như vậy. Như vậy thì chúng ta là người giải thích Phật giáo, chúng ta phải làm sao cho họ hiểu? Đây là những điều mà tôi xin yêu cầu phải khai thác ra. Ở bên hải ngoại nhà chúng ta không nói về trời dưới đất, mà không phải thiếu biện chứng hay mà nói theo Phật giáo là không có nhân minh luật. Nếu chúng ta là một nhà truyền giáo, còn quý vị tu để thành Phật, quý vị tu thành Phật thì quý vị phải biết cực lạc có không, thì quý vị phải offline chứ. Quý vị nói cứ khơi khơi làm sao cho quý vị đi đâu? Bây giờ quý vị tu, quý vị biết quý vị đi đâu chưa? Như vậy là mò mò kim đáy biển, như vậy là không được. Vì do đó mà chúng ta cần phải học Phật để làm sáng tỏ cái lập trường này, không phải là nó khơi khơi dân chương, nói dân chương ai mà không được, là nó khơi khơi cái lớp cái gì tin, tin mà tin một cách nghe không có biện chứng, không rõ ràng, làm sao con cái gì là bác sĩ kỹ sư mà nó tin được? Chúng ta học Phật là làm cái gì đó? Quý vị làm sao độ cho mấy đứa nhỏ con quý vị vậy? Nhà bác sĩ quý vị đừng rây nó, tại vì nó không hiểu, nó không tin. Mà tại vì quý vị không có khả năng giải thích. Tôi mong rằng quý vị để học, để hiểu, để giải thích là cho bài con mình. Đó quý vị là độ Phật rồi. Đừng có nói cái khơi. Lãnh đạo tinh thần Phật giáo đòi hỏi ở trước khoa học này chúng ta cần phải biết. Cũng như là thấy có thể cực lạc không thì chúng ta mới tin, chúng ta mới apply, chúng ta mới cầu nguyện. Cũng như thế giới Niết Bàn khó không? Có, chứ chúng ta là duy tâm tịnh độ, tâm tịnh độ ai nói không được. Đó là lý luận chứ không phải là biện chứng. họ kiến tánh thành Phật là nói danh chưa, nhưng mà kiến tánh cách nào? Đây là tôi xin nói thẳng và nói bằng cách như vậy. Cho nên do đó một truyền giáo là chúng ta phải hiểu Phật, hiểu đúng ý nghĩa của Phật. Có nhiều khi hôm nay á, quý vị nên nhớ quý vị đọc lại cái này để quý vị thi đó, để vì trong đó có bài thi. Mà bây giờ với định nghĩa ý thức, định nghĩa ý thức thì quý vị đọc là hiểu rồi, tôi không cần giải thích. Rồi mục đích ý thức học quý vị cũng biết rồi, nhưng mà có cái tông phái ý thức, có hai cái tông phái mà tôi xin giải thích thế này. Người thiết lập ra cái ông tổ ý thức là ông Di Lặc A Dục Đa, đệ tử của Phật. Ông sáng lập đầu tiên khởi nguyện, nhưng mà sau khi ông đụng độ với cái học thuyết Upanishad của Bà La Môn đủ thứ, cho nên ông lập ra cái thuyết này là ông biện minh cho là mình lập trường của Đức Phật, cho nên mình mới đặt ra cái ý thức. Ông A Dục Đa, A Dục Đa Bồ Tát, ông là một đệ tử của Phật mà là một nhà Phật. Người kế tiếp thứ hai cái phong trào mà gây đến khi mà thành lập cái tông phái Di Lặc là Thế Thanh, nghĩa là họ nói rằng tất cả sự hiểu biết của mình đây á, là do tâm thức, nhưng mà tâm thức này nó ở đâu ra? Đó là tâm phái nghiên cứu mặt lập. Chúng ta có tâm thức, chúng ta có Phật tánh, nhưng Phật tánh này ở đâu ra? Đó là cái vấn đề chúng ta nó khai thác mặt này. Rồi ông Ngài Huyền Trang khi qua bển thì Ngài Huyền Trang bằng cách là tất cả dạng vụ dạng vật vũ trụ này do thức biến ra, nhưng mà thức biến ra những dạng vật vũ trụ này tại sao có? Thí dụ như con người, tại sao có con người, tại sao có dạng vật, nó từ đâu mà sinh ra? Rồi pháp tương tâm Ngài Huyền Trang đưa cái suy nghĩ này ra, chủ thuyết này ra. Vì vậy cho nên do đó bây giờ chúng ta phải phát huy, thì phát huy bằng cái lối chúng ta hiểu trên căn huệ thôi. Còn tu huệ hay tư huệ đó chuyện tu quý vị, tu thiền quý vị phải khai kiến tánh thành Phật, cái tánh chúng ta phải biết cái tánh ở đâu mà thành chuyện minh tâm, minh cái tánh nào. Rồi cái vấn đề thứ hai đó, tu tịnh độ, quý vị tu tịnh độ phải biết Phật cảnh giác Cực Lạc có không, tại sao có Phật Di Đà có không, nó ở đâu, chứ không phải nó cứ khơi. Vì vậy thì chúng ta phải bắt đầu mới đặt cái hướng đi rõ ràng, chúng ta tu mới ra thành Phật. Rồi chúng ta mới kiểm chứng là chúng ta tu chúng ta có thể thành hay không. Tại sao chúng ta biết chúng ta thành? Bây giờ có những người chết đó, họ đi về đâu mình biết, người biết không? Không biết, cái cầu siêu thôi, nhưng không biết họ đi bằng cách nào. Như vậy thì chúng ta không phải là một nhà truyền giáo, một nhà truyền giáo phải biết và phải rõ. Như vậy thì chúng tôi muốn rằng hướng dẫn quý vị đi con đường này để quý vị biết rõ và gì để chỉ lại những người con quý vị chi thức. Còn quý vị già tu niềm tin cứ tu tụng thôi thì cái chuyện nó có cái chuyện nào khác, mà nhưng mà tụng chúng ta phải biết tụng nữa. Đó là một vấn đề mà tôi xin giải thích hôm nay. Đó là hôm nay chúng tôi xin cái thắc mắc người ta rất nhiều ở giờ khoa học, cũng như bây giờ họ nói rằng khi mà nói vấn đề kia nó bổ ốc cái chất xám để sanh ra sự hiểu biết á, của khoa học ngày nay á, bây giờ là computer nó là bát rồi, bởi vì cái bổ ốc này là nó là cái monitor chứ không phải là cái hạt ra. Mà hồi xưa thì nói là bộ óc này sinh ra hiểu biết chất xám, điều là sai. Nếu mà căn cứ trên internet thì kêu computer thì chúng ta chính là computer nó đã phản bác lập trường này rồi. Đây là monitor chứ không phải là cái hạt ra chứa tất cả những hồ sơ. Vì vậy nó chứa ở đâu? Trách nhiệm bắt đầu là computer, hệ thống sinh ra, tức là nó dựa theo như thức học nó khai triển. Khoa học ngày nay internet nó là gì? Nó bắt chước theo di thức học, nó khai triển ra cái hệ thống computer. Như vậy thì chúng ta phải hiểu. Bây giờ tôi xin dẫn lại cho vấn đề này. Bây giờ trong vấn đề trong vũ trụ này á, quý vị muốn biết như thế nào? Nó có 100 pháp. 100 pháp á, quý vị hiểu được 100 pháp là hiểu được rất là con đường thành Phật dễ dàng và đi rất dễ dàng. ghi thông số 100 pháp. Đây là giải thích. Nhưng mà trong văn pháp này có hai cái pháp quan trọng nhất mà quý vị nên biết, đó là hữu thể chất pháp và vô thể chất. Hữu thể chất là gì? Là những pháp có sức sống. Và vô thể chất là những pháp mà không có sức sống, những pháp mà do ý thức sáng tạo. Do ý thức sáng tạo đó, điều khiển sáng tạo đều là vô thể chất. Quý vị nên nhớ rằng cái bông này á, ý thức sáng tạo được không? Cái bông này ý thức sáng tạo được không? Không. Nó có sức sống. Vậy ai tạo nó ra? Cái biết. Nhưng mà cái này ý thức sáng tạo không? À, cái này ý thức sáng tạo. Nó điều khiển sáng, cũng như nhân sanh mà do ý thức sáng tạo. Ví dụ như xe hơi, phi thuyền, robot, tất cả những việc mà vũ trụ này đó, nó loại mà vô thể chất, đọc ý thức học được gọi là vô thể chất đó, đều là loại ý thức sáng tạo. Mà ý thức sáng tạo là vô thể chất pháp. Còn cái này là ý thức không có khả năng sáng tạo, nhưng mà có hiện hữu tại đây. Là đó là gì? Như con người, như cái bông này, đó là do thức A là gia sáng tạo. A là gia sáng tạo. Mà là gia sáng tạo bằng cách nào? Đó là hôm nay chúng tôi, quý vị nên nhớ rằng Phật này là gì? Phật này phải ý thức sáng tạo không? Nó chỉ là một symbol, một biểu tượng thôi. Đó là ý thức sáng tạo bằng chất đất, đất nước. Đó là khí thải của vật chất. Nhưng mà nếu Phật này mà nói mày làm cái gì đó, quý vị đốt chùa liền. Như vậy thì cái đó là chỉ biểu tượng thôi. Nhưng mà tại sao biểu tượng? Nó có một ý nghĩa ra. Vậy cho nên chúng ta làm, chúng ta phải hiểu. Và chúng ta hiểu để chúng ta giải thích. Bây giờ đến trong vấn đề đó, trong vũ trụ này có hai loại pháp, rõ quý vị thấy rõ ràng đó. Đó là hữu thể chất pháp, như là núi sông, như trái đất, như hành tinh, tất cả hữu thể chất pháp. Đó do thức là già điêu, do thức là tạo. Còn như là lâu đài, thành phố, như là robot, như là tất cả, đó là do ý thức sáng tạo, điều khiển sáng tạo, cũng như nhân sanh, nhưng mà ý thức sáng tạo bằng cách là giờ vô thể chất pháp. Ở trong con người chúng ta cũng vậy. Thí dụ như tôi thắng quan này, đó là thức A là gia sáng tạo thành tôi. Nhưng mà bây giờ trong tâm của tôi, quý vị, trong tâm quý vị có hình bóng của con thắng quan này không? Có không? Có. Có. Như vậy hình bóng đó là gì? Đó là ý thức sáng tạo. Do là gì? Do là ý thức sáng tạo. Ở trong tâm quý vị, trong tâm quý vị có hình bóng của thắng quan này. Đó là có cái đa đà. Đa đà ta gọi là hạt giống. Mà cái đa đà đó là thắng quan. Mà nếu quý vị đó là hình bóng hữu, do là cái gì? Đó là ý thức sáng tạo. Mà cái đó là một nguyên nhân để tạo ra cái vũ trụ này. Quý vị nên nhớ, người ta, người nghĩ đến vấn đề vật chất, tôi thấy dụ như cái chùa này, cái nhà này, quý vị nên nhớ cái nhà này, họ nói ở vật liệu không để bố. Nhưng mà bên kia, nhà bên kia cũng vật liệu không để bố. Tất cả vũ trụ thành phố này họ vật liệu đều không để bố. Nhưng mà tại sao không uniform, không giống nhau? Không giống nhau lúc nào hết. Tại sao vậy? Là tại vì blueprint, lại vì sơ đồ. Sơ đồ khác nhau cho nên kiểu nhà khác nhau. Mà người ta nghĩ đến vật liệu, không để bố một vật liệu, nhưng mà không nghĩ đến cái sơ đồ, không đến blueprint gì hết. Như vậy thì trong cái sơ, trong cái nhà này có cái blueprint và vật liệu đó, chỉ theo blueprint nó thành hình cái nhà. Và blueprint kiểu nào thì nó thành hình kiểu đó. Cái sơ đồ kiểu nào thì nó biêu thành kiểu đó. Mặc dầu cùng một vật liệu mà khác nhau kiểu. Thì đây cũng vậy, quý vị có năm đứa con, năm đứa con trai, năm đứa con gái, nhưng mà cùng một vật liệu là tính cha ghét mẹ. Mà tại sao sinh ra năm đứa không giống cha mẹ không nhau hết vậy? Đâu có giống quý vị 100% đâu.
Như vậy cái đó là tại sao nó cùng một vật liệu mà cùng niềm tin trao ghép ngã, tại sao năm đứa không giống nhau? Đó là tại vì nghiệp tướng. Duy thức đó là nghiệp tướng. Mà người ta nghĩ đến cái gì vật liệu tin trao ghép ngã đi đến đây mà không nghĩ đến cái nghiệp tướng chút nào là sai rồi. Sai rồi. Mà trong khi nó là riêng đây, đến đây là vật liệu. Cho nên do đó mà ông biết mấy ông gì, chắc mấy ông hỏi tôi như vậy đến đây cái như vậy, tôi mới nói rằng với mấy ông bác sĩ đó, mấy ông kia tiến sĩ, tôi nói nếu mà khoa học chế được đi đây, chế được gen, chế được cô sô, chế được trong tinh trùng ông thì đàn bà mà hòa hợp nhau thành một con người, tôi bắt đốt đầu bạc tôi để đi theo quy y liền. Con này có gì dành cho tình yêu của người ta, ta tình yêu ta chúng sanh vậy, ta đâu còn đòi hỏi gì đâu. Không cười. Nhưng mà muốn thành hình, ai biêu thành một trứng gà đó, ai biêu thành một con gà con trong trứng gà, ai làm cái chuyện đó? Cái đó mới là quan trọng. Mà cái đó là gì? Gì thực học. Nhưng mà nói như vậy quý vị cũng không hiểu gì hết. Vậy nên quý vị phải học để mà chúng ta hiểu rằng chúng ta về hết. Hôm nay thì không bao giờ đâu, bởi vì nó là 11 giờ mấy rồi. Mà quý vị mới học hết cái này, ít nhất giờ cái bài này cũng quý vị học 2-3 khóa rồi mới cái thâm, mới thâm đây. Hả? Không ăn gì đó chết sao? Cho nên vấn đề thứ nhất, có nhiều khi mình truyền giáo đó, mình vô tình mình ca ngợi người ngoại đạo mà mình phản hòa bác lời đạo Phật. Đạo Phật gọi là tự giáo tương di, nghĩa là nó mâu thuẫn. Lập trường mình nhà thiền giáo mà mình chính mình là cái ca ngợi người ta, mình là đập đổ mình lập trường của mình, chính mình phản bội Phật rồi. Tại là tự giáo tương di. Tại vì cái gì? Vì vậy cho nên khi mình nói nó trắng ra sanh một đứa con thì cái nghiệp tướng mới là quan trọng. Rồi chuyện tính cho ghét mẹ là vật liệu thôi. Cũng như cái nhà này, cái gì, cái blueprint là quan trọng, cái sơ đồ là quan trọng. Còn cái vật liệu, cái vô không thì vô thiếu gì. Có một vật liệu khác nhau nghiệp tướng. Cũng từ cái đó mà quý vị để ý con quý vị là nó thương con mèo nhiều, nó yêu con này nhiều, đó là một cái biêu mà quan trọng nhất. Nó sẽ thành là một cái con để biêu kiếp sau đây rắc rối đấy. Chúng tôi sẽ nói sao phải cẩn thận điều đó. Bây giờ tôi không qua nói rồi được rất nhiều lúc luôn. Như vậy duy thức học mỗi con người chúng ta là có 8 cái hiểu biết khác nhau. Cho đến con vật, con kiến hay con vi trùng đi nữa, con vi trùng nó cũng có gì, cái form nó khác nhau, hình tướng khác nhau, con sâu nó khác nhau, nhưng mà cái form khác nhau nó cũng có 8 hiểu biết khác nhau mà quá nhỏ thôi. Nghĩa là đọc Đức Phật nói rằng hữu tình chúng sanh, nghĩa chúng sanh có tình cảm, có hiểu biết đó, đều gọi là có 8 hiểu biết khác nhau. Ta hiểu biết khác nhau. Còn vấn đề này, ví dụ như cái cây này, cái bông này, nó cũng có cái form của nó, nó cũng có đất nước gió lửa, nó cũng miêu thần vậy, hả? Nhưng mà nó chỉ có 2 thức mà thôi, là thức thứ 7 và thức thứ 8. Thức thứ 8 là ông gì, ông kỹ sư, kiến trúc sư nó miêu, mà thức thứ 7 là nó bảo vệ. À, vậy vậy sao? Quý vị nên nhớ để ý cái bông này nha. Cái bông á hay là cái cây á, nó có tình yêu không? Có. Bông được bông cái nó giao hộ nhất điêu, nó sinh đẻ theo kiểu của nó. Mà ai điều khiển điêu nó yêu nó sinh đẻ, đó là thức thứ 7. Còn chúng ta thì tình yêu mà vì có thức thứ 6 cho nên là ma giáo cũng thứ diệt xảy ra. Vì có thức 6 cho nên là hữu tình, mà hữu tình là tình yêu, nó ma giáo đủ thứ. Nhưng mà cây này đó, nó cũng có tình yêu. Mà tình yêu cũng được con cái giao hộ như sách đẻ. Mà sách đẻ nó không chỉ có thức thứ bảy mà không có thức thứ sáu. Vì nên do đó nó không có ma giáo, nó vô tư, nó vô phân biệt. Cho nên gọi trời từ mà trở con người, cho đến cõi trời tha quá từ đại thiên, lấy tình yêu làm chuẩn. Cho nên do đó có âm và dương, có nam và nữ, có tiên âm tiên bà, mà giao họ kiểu khác nhau. Cười ở trên cõi trên là cười, là sẽ có thai, cười là có thai, hay là với mắt mình nháy mắt có thai. Cho nên do đó còn cõi này là dâm dục thô tục mới có thai, đó là trường hợp khác nhau, nhưng mà cũng là âm dương mà thôi. Nếu Phật ghét rồi còn có rút trong cái vũ trụ dùng giới, lấy ái dục làm chủ. Vì vậy cho nên do đó có âm dương, có nam nữ, có đực cái, có này kia, mà cấu trúc sự sinh đẻ, sự sinh hoạt khác nhau. Như bây giờ đây á, thì như vậy thì bây giờ chúng ta khoan học cái kia, khoan học cái gì, cho nên chúng ta học tám cái hiểu biết con người đây. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn quý vị đi tám cái hiểu biết của con người, hả? Phải biết cái tám hiểu biết mình con người, mình sinh hoạt tám cái hiểu biết và cách nào, tại sao nó có. Như vậy tôi thấy 2 giờ đúng không? Không đủ. Mà quý vị muốn nghe này không? Rồi bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ chúng ta có 6 cái hiểu biết, mà quý vị thường thường nói là cái tâm. Cái đó không phải tâm, trong kinh Lăng Nghiêm được gọi là vọng tâm. 6 cái hiểu biết này á, bây giờ thường thường quý vị nên nhớ rằng họ nói là cái 6 cái hiểu biết này là do bộ óc sanh ra, do bộ óc sanh ra. Thí dụ như bây giờ con mắt thấy, ai cũng nói là con mắt thấy, mà con mắt này vật chất, phải không? Con mắt này là vật chất. Nếu nó có mắt thấy là vật chất sanh ra hiểu biết cái gì? Như vậy thì mình phản bội Đức Phật rồi. Con mắt làm sao thấy? Vì con mắt là đóng vai trò gì? Con mắt là đóng vai trò sở y, tức gọi là organ, tức là sở y. Còn đối tượng của gì đó là sở duyên, là ốc xiết. Còn cái năng duyên là thức, nó chung vô nó buộc, đó là năng duyên, đó là sắc duyên. Hay mình nói thêm từ chơi lộn xộn, mẹ là thức nó chung vô nó nương đó. Như vậy con mắt là gì? Con mắt đấy là, đó là gì? Là cái gì? Cái cơ quan kìa, là cái sensor, cái gì là cái căn. Cái căn đây là cái căn, tức là cái duyên để cho tâm thức nó nương đó, để nó thấy. Chứ không phải con mắt thấy. Nếu ai nói con mắt thấy sai, mà nếu nó con mắt thấy như vậy thì con mắt sanh ra sự hiểu biết. Như vậy di dẫn nó không phải di tâm, mà Đạo Phật nó chấp nhận di dẫn. Di dẫn Đạo Phật nói là đoạn kiến ngoại đạo. Rồi bây giờ tôi thấy nói như vậy thì quý vị làm sao tính? Tôi hỏi quý vị lái xe, quý vị có muốn ngủ không? Con mắt có hư không? Nhưng mà tại sao quý vị không thấy đường? Tại vì cái tâm thức mình thấy đó, nó rút lui rồi. Nó tao nghĩ quý vị muốn thức không được, mở mắt cho qua mà không thấy gì hết. Tại vì không có mắt nó. Như vậy cái thấy đó không phải con mắt thấy, mà con mắt đâu có lui. Nhưng mà tại vì nó không chịu thấy, nó không chịu hoạt động nữa, tao rút lui. Cảm thấy không? Nó rút lui, cơ mắt mở mắt không thấy đường, gì đâu có mắt. Rồi nó ngồi bắt đầu nó vừa ý thức nó nói thôi không được, bắt lái vô bờ lề, lái vô bờ lề nghiêm túc, bắt đầu thinh sắp nhãn thức đó, tao hoạt động trở lại, chứ là dòm ra, ta bắt đầu thấy, bắt đầu lái xe tiếp. Như vậy là cái thấy không phải là con mắt thấy, mà cái thức nó nương cái con mắt để nó thấy. Như vậy ai nói con mắt thấy sai? Thức như vậy thì cái gì? Cái nhận thức đây là gì? Cái nhận thức đây là gì? Cái con mắt đây là gì? Là cái cơ quan, cái office để cho nhãn thức trong vô nó thấy. Trong vô nó thấy. Cứ bây giờ, nhưng mà giờ này nghĩ thức cũng vậy. Tôi thấy bằng cách đó nó đòi hỏi nhiều duyên nữa. Tôi thấy nhiều duyên chứ. Bây giờ tôi thấy quý vị có đúng không? Quý vị là duyên sanh, quý vị là vô thường, quý vị là giả tạo, quý vị là không có thật. Nếu thật thì quý vị không có chết, mà nó chết nó sanh diệt thì là giả, là duyên sanh. Nhưng mà tôi thấy quý vị bằng ảo giác không à. Tôi mở mắt quý vị vậy, bị con mắt đi cận thị bên đây dưỡng thị, thì cái hình bóng quý vị trôi vô đây, hai cái này, hai cái bóng. Cái bóng ở đây méo mó, cái bóng này là tôi thấy quý vị hai hề. Bây giờ tôi mang kiếm vô, tôi thấy quý vị nó phân cách lại. Như vậy tôi thấy quý vị phân cách là thấy cái hình của quý vị vô đây, vô con người này, mà cái hình đó là cái tướng thần của quý vị chứ không phải là quý vị. Hả? Là cái image, là cái tướng thần. Tôi thấy quý vị bằng tướng thần, mà không phải tướng thần. Nó vô đây là hai con mắt, hai vị trí khác nhau. Vô đây bắt đầu tâm sở xúc nó mới lên ra, nó lấy nó hội tụ, gọi là phân cách. Nó hội tụ vô đây để tôi thấy quý vị một điểm vô đây, mà nó không có phân cách tôi thì thấy méo mó hết. Như vậy thì tôi thấy ở trong này, nhãn đến tôi thấy ở đây chứ không phải là thấy ở bên ngoài này. Mà cái này lại gọi là, đạo Phật gọi là ảnh tử, là ảo giác, là illusion. Illusion là ảo giác. Quý vị thấy tôi là thấy ảo giác, tôi thấy quý vị là ảo giác. Mà nếu mà thấy ảo giác thì có đúng không? Không đúng. Rồi ý thức mới dựa theo ảo giác mới lý luận. Hả? Lý luận người này đẹp, người kia xấu, đó là toàn là ảo giác không? Rồi viết sách lý luận toàn là ảo giác, phân biệt bằng ảo giác. Vì ý thức nó dựa theo cái ảo giác rồi nó mới lý luận, chứ nó đâu có thấy thật bên ngoài. Nếu không có nhận thức cung cấp thì nhà ý thức rồi bắt đầu cái hình bóng ảo giác nó vô tâm quý vị. Quý vị thấy tôi thắng quan, rồi quý vị nó vô tâm quý vị. Mà quý vị yêu tôi quý vị nằm mơ thấy tôi liền. Thì cái đó là ảo giác xuất hiện, đó là do ý thức tạo ra. Ý thức tạo ra. Quý vị xin lỗi quý vị, hiện giờ trong tâm quý vị toàn là ảo giác cả đống trong đó. Nào là girlfriend, đôi boyfriend, đủ thứ gì hết. Cháu nội cháu ngoại thì quý vị không để biết, quý vị làm sao thành Phật được. Mà càng ngày càng xóa không xóa, mà càng thâu vô càng đóng hết. Như vậy cái đóng làm sao đi qua niết bàn được, Phật đóng cửa niết bàn liền. Mà vô thì mình làm ô nhiễm tao nữa. Tu là mình phải delete, tu là mình phải xóa, phải xóa cái kiến hoặc tư hoặc ngay trong tâm mình, cho nó empty, cho nó chấp. Nhưng mà tại sao nó có? Bây giờ chúng ta bằng cách nhà xóa, bằng cách nào là tu? Chứ quý vị đây, quý vị ngồi thiền trước mặt Phật mà. Mà trong lúc đó là cháu nội cũng xuất hiện, cháu ngoại cũng xuất hiện, là bạn gái cũng xuất hiện, bằng nhãn xuất hiện. Nhưng mà trong hiện trường thì bằng tâm làm gì có người đó. Nhưng mà đâu nó ở đâu xuất hiện? Trong tâm. Mà ai phá, ai móc ra? Anh chào thứ bảy. Bởi vì nó quản lý hồ sơ, nó quản lý hồ sơ. Vì quản lý hồ sơ cho nên quý vị ý thức quý vị muốn tu, quý vị ngồi mới gì thở ra thở vô sức gây phen xuất hiện, thở ra thở vô càng gái và càng giết ông càng đừng nhớ, đừng có nhớ thì nó xuất hiện thêm bạn trai nữa và tùm lum hết. Cháu nội trong ngoài cũng xuất hiện. Như vậy cháu nội đâu ở trong tâm, ai làm ai phá chuyện đó. Ý thức muốn tu nhưng mà anh chàng mặt na tạo phá mày. Như vậy thì quý vị tu là quý vị dùng ý thức control mạng na, làm sao điều nó. Như vậy quý vị mới làm cho ý là ý thức, nó là tâm, và tâm ý hợp nhất, hòa hợp. Như vậy mới thành công hả? Mấy người nhảy số, mấy người nhảy số họ dùng ý thức cộng thôn mặt na, nhảy, họ nhảy số phận mặt na, nhưng mà ý thức cộng thôn họ biểu diễn nhiều chiêu, họ làm được ta sai, chúng ta làm không được. Quý vị lái xe, quý vị có lái xe không? Có. Quý vị lái xe bằng gì? Bằng mặt na. Không ý thức, ý thức quý vị đừng gọi điện thoại nói chuyện người này hết, nói chuyện người kia, trả lời người đó, mà vẫn đáp thắng gì, ai điều khiển chuyện đó, đó là một chàng mặt na. Như vậy thì quý vị học lái xe là quý vị bằng ý thức. Quý vị chúng mà khi mà điều hành lái xe là anh chàng mặt na điều khiển, và anh chàng mặt na điều khiển thì quý vị bằng cách là gì? Nếu mà lúc đó lái xe mà quý vị thì mặt na điều khiển mà quý vị tăng ý thức điều, ý thức cộng đô nữa, thì quý vị làm sao? Quý vị biểu diễn nhiều chiêu còn nhảy giọt lên máy lái xe cộng đô nữa. Như vậy thì quý vị tu tập bằng cái đó, như vậy quý vị có những chiêu lạ chiêu lạ. Chứ quý vị còn ý thức chất bậy, quý vị còn ép chừng nào, ép ý thức chừng nào, nó tôi không cho nhớ cả, ép chừng nào về energy càng tăng lên, mà thần kinh này nó là làm cho bất tăng tành nên tu nhỏ không khéo rồi tu là mát hết tùm lum hết. Là tại vì thần dùng cái người mát không chịu điều khiển nó, mà cứ điều khiển cái ý thức không, dùng hơi thở điều nó hoài riết điên thôi, mà nó cứ càng ép chừng nào thì nó mát chừng này, vì energy tăng lên, tức là hại thần kinh rồi. Người ta tu thì người ta đâu có điên, mà tại sao mình tu mà điên? Tại vì mình không biết dùng kỹ thuật. Đó là một ý thức. Như vậy thì bây giờ xin lỗi em, nhãn thức thấy, nhãn thức thấy là thấy bằng cái bóng dáng của quý vị. Tôi thấy quý vị bóng dáng, quý vị thấy tôi bằng cái bóng dáng. Mà quý vị thấy tôi bằng bóng dáng, mà giả sử con mắt tôi nó đuôi đi, đuôi đi từ thuộc hư con mắt hết, như vậy thì tôi còn thấy cái gì không? Nhưng mà cái thấy tôi còn không? Có, còn thấy tốt vui thôi, vì vậy không có ngoài đem vô, nhưng mà trong nó thấy. Vì vấn đề đó nó nếu còn ở đây thì quý vị bằng cách là quý vị làm sao ngồi thiền, quý vị thấy ngược lại. Nên tôi nói ngồi thiền, quý vị ngồi cái đó trong tâm. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý hãy bấm tôi tháng qua trong tâm quý vị rồi ra, quý vị phải delete ta, xóa đi, bằng không thì rắc rối cho kiếp sau đấy. Đúng đó. Rồi trong lúc đó đó quý vị nhớ rằng muốn delete tôi là thì quý vị nhớ tôi, quý vị nhớ tôi bằng ý thức không được, quý vị thấy tôi bằng con mắt, bằng nhạc thức. Thì có phương pháp nào? Phương pháp cái gì mà nếu một cái gì ngó bên ngoài thì nó thâu vô nó cắt nữa, cắt đóng mà không thấy tôi mà thấy người khác. Còn bây giờ quý vị thấy tôi, thường thường quý vị nhớ tôi, nhớ tôi. Bây giờ quý vị nhớ tôi nhưng mà nhớ bằng ý thức, bằng cách chúng ta thiền quán là nội quán, bằng cách chúng ta thấy bằng con mắt. Nhưng mà muốn gì muốn được như vậy thì bây giờ phải nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại thì nó không thấy bên ngoài. Nếu thấy bên ngoài cũng là ảo giác của gì, phải nhắm mắt lại. Thì bắt đầu cái gì tôi muốn thấy thánh quang xuất hiện trong tâm tôi, mà tôi xóa đi, thì bắt đầu anh mặt na nó múc cái hình bóng thánh quang đưa lên. Bởi vì nó móc cho nội với nhắm ngoại của gì được thì nó cũng móc tôi được chứ. Móc tôi lên, rồi lên xuất hiện, nó thấy mặt đối diện. Rồi bắt đầu tôi không muốn thấy cái thầy này nữa, cho nên tôi bắt đầu đi trạch pháp, tức là ở trên like hoặc là dùng cái gì đó xóa, cho nên em đi xóa bằng cái đó lại trong tâm mất liền. Và xóa đó lại ý thức điều anh chàng mặt na xóa, vì quản lý là anh chàng mặt na quản lý, mà muốn xóa thì phải anh chàng mặt na xóa. Thì vậy hình bóng tôi mất, mà hình bóng tôi mất thì không có môi trường tướng phần, không có môi trường để mà qua kiếp sau quan hệ. Thí dụ như bây giờ quý vị mấy đứa con quý vị, quý vị có ba đứa con mà mỗi đứa không giống nhau, là nó lấy như vậy là nó lấy tên cha ghép mẹ là của quý vị, nhưng mà nó lấy cái gì cái form của nó kiếp trước, nó đem qua nó biêu của kiếp trước. nó biêu, nó mượn tin giao quyết mẹ, dù theo nghi thức à, thì nghĩa là nó ảnh hưởng đến cha và mẹ một vài nét, gọi là thọ và tướng, cảm thọ nên cha và nét thôi, chứ không phải 100%, vì cái tướng của nó lấy ở kiếp trước của nó ra. Bây giờ nó muốn xóa cái kiếp trước của nó ra để nó đừng thành hình nữa, thì bây giờ nó phải em đi cái form đó đi, cái kiếp tướng đi đi, thì bắt đầu rồi người quên kiếp sau lấy gì nó biêu, nó không có anh đi thì nó không thành, không xây dựng thành hình nữa. Nó đi về cho nên cho nó trên người tu tập thiền quán là phải dùng mà nổi quá để xóa cái gì, cái phiền não, cái nghiệp tướng ở trong tâm. Mà muốn xóa nghiệp tướng trong tâm thì phải nội quán. Mà nội quán bằng cách là không phải là nhớ bằng ý thức, mà là thấy bằng nhận thức, để cho nó sẽ đặt lên, mượn cái nhận thức làm cái blueprint, làm cái màn ảnh, để chi? Để cho nó mặt na lấy nó chiếu lên. Chiếu lên bắt đầu chúng ta dùng ý thức xóa. Cũng như mà quý vị computer, quý vị muốn xóa cái hồ sơ đó, quý vị lấy keyboard bấm nè, khi mà bắt đầu là gì, là nó xuất hiện lên trên màn ảnh, thì quý vị muốn xóa để list thì như là gì là âm thị. Tôi mới nói là thức thứ sáu là monitor, thức thứ bảy là keyboard, thức à là giai thứ tám là hard drive. Như vậy thì cái chứa không phải là bộ não, mà là chứa trong cái hard drive, tức là thức à là già. Những hình bóng đó, hình bóng của kiếp trước con quý vị là hình bóng của kiếp trước của nó mang qua, chứ không phải quý vị cho nó cái hình bóng. Nếu quý vị cho nó hình bóng thì giống cha 100%, giống mẹ 100%, nó không giống gì hết, nghĩa là nó lấy kiếp trước nó ra nó biểu. Mà nếu đó những cái hình bóng kiếp trước đó, tốt thì nó biểu lốt đẹp gái đẹp trai. Nếu mà hình bóng xích môi như nào đẹp kia thì nó là sanh ra cái tướng như vị tướng. Người ta thấy là thử máu, chứ thực thụ nó sai cả cái nghiệp tướng. Đạo Phật, Đức Phật nói nghiệp tướng, thì chư pháp không tướng thì không có sanh, không có diệt, không cấu, không tịnh. Vì cái tướng cho nên có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh là như vậy. Nghiệp tướng, nghiệp tướng, chúng ta phải biết cái đó, và chúng ta phải làm đúng cái đó, thì chúng ta mới xóa được. Thì bây giờ đây á, tôi xin nói á, chính trong con người quý vị thường sử dụng anh chàng bạch năng, nó hoạt động bằng cách sinh hoạt bạch năng, đó là bằng là bạch năng. Rồi sao thức quý vị chỉ 22 tiếng đồng hồ là rút lui rồi, cái đầu não này nó là kéo huyết, nó đập cửa hết, là quý vị ngủ. Mà nếu nó đi chơi, quý vị nằm mơ. Mà nếu mà nó goodbye thì sao? Đại thôi. Thì như vậy thì bây giờ sáu thức nó hoạt động một giới hạn thôi, chứ nó đâu bao giờ hoạt động hết một suốt cuộc đời đó. Nhưng mà chỉ có anh chàng mặt na và là gia suốt cuộc đời ở trong con người mình. Anh chàng mặt na nó hoạt động liên tục. Mấy cái gì mà khi có ý thức như vậy thì đó là nhãn thức, chưa nói đến nhị thức nha, chưa nói đến nhị thức. Nhãn thức nó chỉ có tìm có khả năng hiểu biết thấy thôi, còn cái nghe nó không chịu thua rồi. Bởi vì cái gì, cái cơ quan thấy này nó chỉ thâu hình chứ nó không thâu tiếng, không thâu tiếng, không thâu tiếng. Rồi cái gì, cái người mà thâu tiếng đó là thức 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 mặt nghe, nó không phải là ý thức, nó không phải là thức nhận thức. Mặt nghe ý thức cũng vậy, quý vị nên tiếng của tôi nói ra là thính rồi, nhưng mà vô hai lỗ tai đó quý vị, vô hai lỗ tai hai cái vị trí trên đây, hai cái màng nhĩ bắt đầu nó phát ra âm thanh thứ hai. Âm thanh thứ hai đó là gì? Đó là tướng phần của âm thanh, là ý vị của âm thanh. Hai tướng phần này hai vị trí khác nhau, cho nên do đó anh chàng xuất tâm sở nó mới lấy hai cái vị trí này nó hội tụ, nó phát kích, quý vị mới nghe được tôi. Bữa nào tôi xin lỗi tôi thuộc quý vị lũng một lỗ tai, tôi nói quý vị có nghe được không? Không, quý vị nó không có phát kích, nó không hội tụ, vì bên này nó, bên này không nên. Quý vị phải đi vô bác sĩ mới nghe. Để gì? Để vô đây nó lấy hai âm thanh. Mà khi mà quý vị được nghe tiếng của tôi hay là nghe tiếng của ca sĩ Hương Lan hát, đó là tiếng, đó là ảnh tử, chứ không phải là tướng của tiếng âm thanh thiệt. Rồi chúng ta chắc cái đó là chúng ta mê Hương Lan, mê thành được. Thì nên chúng ta tốn tiền không bạn, không biết bao nhiêu, vì đi mua cái gì bao đồng thế giới không. Cái tiếng đó phải tiếng thiệt. Đạo Phật nói là âm thanh giả, đó là ảo giác. Vì hai vị chỉ gắn nhau, hai vị chỉ gắn nhau. Thiệt thức cũng vậy, thân thức cũng vậy. Mỗi cái thì nó có hiểu biết khác nhau, một năm hiểu biết nó cung cấp cho ý thức. Bây giờ đi ở một dịp khác lại khai thiết, quý vị coi lại sách chúng tôi, nhưng mà quý vị chỉ biết qua, quý vị đọc lại thì mỗi thức chỉ có khả năng hiểu biết một khía cạnh ra thôi. Như vậy cho con người chúng ta có 6 khía cạnh khác nhau, còn sẽ 5 khía cạnh kia nó hội tụ giúp cho thức thứ 6. Vai trò thức thứ 6 là vai trò thức thứ 6 làm gì? Tức là mental cognition, đóng vai trò gì? Nó nhận định. Thí dụ như giờ tôi, quý vị thấy tôi, thấy bằng tư phờ, thấy bằng ảo giác, nhưng mà tánh tình của tôi, quý vị làm sao? Phải nhờ ý thức dựa theo cái hình ảo giác đó, nó mới nhận định tánh tình, hiểu biết tánh tình. Mà hiểu biết tánh tình, tánh chất và giá trị của tôi như thế nào, đó là nhờ ý thức, chứ còn nhãn thức nó không thấy. Vì vậy cho nên có nhiều khi á, quý vị nó có thấy thành được như vậy, ấy thấy Hương Lan đi rồi nghe không? Nó thấy bận đồ gì không biết, không để ý. Nghĩa là nhãn thức thấy mà không có ý thức hợp tác, nghĩa là không để ý thì không có ý thức hợp tác, là không bao giờ nhớ. Như vậy cái thấy đó là thấy phân không phân biệt, mà có ý thức rồi á là rắc rối. Nhưng mà trong khi còn bị cách như vậy thì sự thấy của nhãn thức, mà sự thấy của gì, nghe của nhãn nhạy thức hay là gì, còn bị chi phối đủ thứ diện hết. Thí dụ như bây giờ hình bóng quý vị, nếu không có cái huệ tâm sở là tâm lý ấy, của tôi ấy, nó thâu ảnh vô thì làm sao quý vị thấy tôi được, tôi thấy cái gì được? Cái huệ tâm sở là gì? Là linh lai. Đó là nó thâu ảnh vô tôi, nó thâu ảnh. Cái người mà thâu cái ảnh của quý vị, tôi để mà tôi để sát mắt tôi, mình sát cái sát của quý vị, tôi không có thấy gì hết. Nhưng mà để khoảng cách gì vậy là tôi mới thấy được. Mà để khoảng cách đó thì cái người mà thấu ảnh vô của gì đó là anh chàng xuất tâm sở, nó vô đây hai con mắt nó vô, hai da trò nó thấu tới đây rồi. Đó là lên là tên là tâm sở huệ, nó thấu tới đây rồi á. Nhưng mà cái người thứ hai mà để mà da trò có nhà huệ tâm sở nó thấu ảnh thôi, còn cái vấn đề này, nó thâu hết toàn bộ thôi. Còn cái vấn đề mà thoát cách để vô đây để nó thấy á, thì anh chàng thứ hai là mặt na, đó là xúc tâm sở, nó lấy hai cái ảnh này nó vô, nó thoát cách lại để cho nhận thức thấy. Cái tiếp nữa, nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, cho đến gì cảm giác cũng vậy. Như vậy thì có nhiều khi, thí dụ như thân thức, có nhiều khi quý vị cầm tuột lấy quýt, có cầm chìa khóa trong tay, có cầm trong tay, tại sao quý vị không cảm giác? Không biết, đi tìm chìa khóa, còn la cho một trong ngoài mấy đứa nhỏ muốn chết vậy. Chìa khóa xé cầm trong tay mà tại sao không biết? Tại vì nó chạy lên nó không được, chạy lên được. Như vậy mà khi mà tôi cầm trong tay mà tôi đi tìm, không má cầm trong tay mà đi tìm, cái ổ ta không biết. Như vậy thì cái biết cầm trong tay, cầm tại sao không cầm, không xúc, đó là xúc chứ không có da. Mà khi cầm trong tay rồi á thì anh rằng mặt na bắt đầu nó chạy lên thì nó biết tôi cầm trong tay, thì đó là cái y vịt của cái cầm chìa khóa, chứ không phải là cái chìa khóa chạy lên. Nó chạy lên nó mới cầm da, mà không chạy lên không nhờ mình dở cầm đi nữa cũng không cầm da. Cũng như quý vị đi ra ngoài đường, quý vị gặp thí dụ nam nữ gặp cọ sát với nhau chơi, là mình biết đó là bạn nhé, cũng như tôi đi dự biến, tôi dự biến mà trong khi mấy cô đè trên đầu tôi mà ngồi trên đầu tôi vẫn biết, nhưng mà tôi không có phân biệt, tên nên do đó không có cảm giác, nên tôi biết. Vì cứ cọc sạc nước cho thấy dồn xuống chảy. Như vậy thì cái cảm giác đó, như vậy thì xúc tâm sợ không cảm giác là vì gì nó không lên được, nhưng mà cảm giác đó là y minh chứ không phải là thực tế. Vì vậy tóm lại, cái thấy có năm cái thấy khác nhau, mà thấy này mất thì mất vào phần đó, thì mất hết những cái cảnh đó không nhận thấy. Quý vị vô giờ quý vị thấy tôi, quý vị thấy tôi không? Tháng qua không thấy không? Thấy tôi như vậy biết tôi chưa? Chưa. Quý vị nghe tôi nói, quý vị biết tôi chưa? Bị nghe rồi. Nhưng mà như vậy thì biết tôi hoàn toàn chưa? Không được đó. Chưa. Quý vị chưa biết tôi mùi gì? Phải hửi nó chứ. Rồi quý vị chưa biết tôi mùi gì, mà quý vị biết tôi với con người như thế nào? Phải rờ tôi nó mới biết, chứ không rờ làm sao tôi biết? Vì vậy cho nên do đó chúng ta có gặp cái gì là ơ mó, là tài đó, cái bệnh đó mà. Bệnh đó. Ơ mó là bởi vì muốn biết qua cái rờ. Thấy tôi không được mà biết. Như vậy thì năm cái biết, có biết được tôi chưa? Chưa. Phải nếm tôi có mùi gì nữa. Như vậy thì năm cái hiểu biết đó nó cung cấp ý thức, nó nhận định, nó có cộng rồi nhận định, là nhận định cái ảo giác nó gọi là phát trần của một sự vật. Mà khi vô đó nó khởi thành cái data, cái data nó nằm ở trong cái hạt tương tự, bắt đầu là nó xuất hiện như thứ đó ra. Mà ý thức nhận định, mà cái nhận định nó tánh tình của tôi đó là ý thức nhận định, chứ nhận thức không có nhận định được, mà nhận thức cũng không biết nữa. Mà tánh tình, tư tưởng, giá trị, ý thức, ta gọi là tri thức lượng. Nhưng mà tất cả tri thức lượng mà viết sách toàn toàn là gì? Là dựa theo ảo giác của sự vật. Theo Đạo Phật nói là dựa theo sự ảo giác của sự vật đó để mà lý luận, chứ không phải là một sự thật của sự vật đó. Đạo Phật nói là vọng tưởng điên đảo. Vọng tưởng điên đảo. Vì nó là ảo giác, ý thức dựa theo ảo giác, lý luận theo ảo giác, rồi toàn toàn là lý luận theo giác. Quý vị chưa biết tôi gì hết, mà thực phải năm cái mới biết, mới biết hoàn toàn. Mà như một cái trái cam chẳng hạn, quý vị thấy trái cam, biết nó cam, quý vị trên đâu có biết nó rỡ hoàn toàn. Quý vị rời nó lá thì biết nó cam lá, nhưng mà quý vị chưa biết, nhưng mà nó chua hơn, mà quý vị phải nếm chứ. Mà quý vị có những cái quý vị biết toàn bộ, mà thường thường là quý vị biết hai cái hay ba cái, là quý vị ý thức dựa theo đó lý luận, mà lý luận là sai. Mà phải biết toàn bộ năm cái mới là hiểu biết thật. Mà hiểu biết thật rồi là chán liền. Hiểu biết thật là ý thức chán liền. Như vậy nếu không chán thì hằng hiện thì tu. Đây là vợ của đại tá Ngô Du Bích. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là một sự ý thức toàn là ảo giác. Mà ảo giác là riêng lệnh ảo giác là chứa trong nền tảng đã tạo thành cái đà đà ảo giác, cái hạt giống ảo giác. Thì dựa tới đất đất đó là một tai họa trong kiếp sau này. Nó lấy nó biêu, cũng như con của gì nó lấy nó biêu. Nó lấy nó biêu chứ nó đâu phải của cái gì cho nó đâu. Cho nó bằng vật liệu chứ không phải cho nó bằng cái con, bằng cái nghiệp. À còn cái nghiệp nữa. Cái nghiệp nữa. Thì vì vậy ta sáu ý thức. Tóm lại tất cả những sự việc như Đức Phật nói rằng, những người mà viết sách mà dựa theo ý thức lý luận, toàn là ảo giác trên ảo giác. Đó là lý luận trên lý luận. Đó là dựa theo ảo giác lý luận, đều là không chân thật của sự thật của nó. Mà nếu mà chúng ta đam mê cái đó, đó là chúng ta dựa theo ảo giác tạo ra ảo giác, rồi chúng ta đau khổ vì cái ảo giác này qua tạo ảo giác khác. Anh ơi, đó một cái vấn đề thứ hai nữa. Thì ví dụ bây giờ tôi muốn chọn ai thí dụ đấy. ra cái gì đó là không. Bây giờ tôi chọn, ví dụ tôi chọn thầy nghe thầy nghệ sĩ này, thầy ca hay lắm, nhạc sĩ mà nổi tiếng bên anh thầy. Bây giờ đây bởi vì cái anh tâm tôi thấy bằng anh thầy ảo giác, ok, thầy ảo giác, tôi thấy thầy ảo giác là ý thức tôi dựa theo ảo giác và lý luận thầy, tính tình của thầy thì cũng là lý luận ảo giác. Nhưng mà một cái là tôi còn bị một cái tâm sở khác nữa, đó là thân giả tâm sở. Vì tâm giả tâm sở nó chọn cái con mắt của thầy, thành ra tôi thấy thầy tất cả đều là chỉ có con mắt đẹp thôi. Vì tâm giả tâm sở tôi chọn, thôi ý thức tôi mới lý luận nói thầy thì có con mắt rất đẹp. Rồi á, mấy đào hữu nó đào như đào như cái cô Hằng Hằng này hẹn phải không thầy? Hằng Lược thầy nói sai, thầy này đâu có mắt đẹp, có luôn mũi đẹp. Bởi vì thánh giả thánh sở của cô thì chọn luôn mũi chứ mà chọn con mắt. Rồi cô này nói thầy nói sai cái gì, nó sai này có cái gì, có cái gì cái khuôn mặt đẹp. À, nó cũng nói sai nữa. Cuối cùng là tại sao chúng ta nhận định khác nhau, ý thức của mọi người khác nhau, cũng có vấn đề cái thầy này. Là tại vì cái thắng giải tâm sở là cái nghiệp nó chọn tầm bậy, cho nên chúng ta lý luận tầm bậy. Vì vậy cho nên cũng một chủ đề mà người này cho là này đúng, cho người này sai, cãi luận đủ thứ gì hết, lý luận tranh luận trên thực tế. Đó đều là do nhận định sai, giữa cái ảo giác lý luận sai rồi làm định sai theo biên kiến của mình. Mình cho mình là đúng, cho cái kia là sai, rồi bắt tùm lum hết. Đó là sự sai lầm, vọng tưởng điên đảo trên vọng tưởng điên đảo. Như vậy thì chúng ta thấy như sao? Đò toàn ảo giác. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải thấy ngược chiều, thấy ngược chiều lại. Bởi vì tất cả những cái sự kiện đó, ví dụ con quý vị, thì quý vị thấy rằng con quý vị không cần cái tướng, chúng ta phải biết quan hệ phát chiếu từ khi nó lấy từ kiếp trước của nó ở trong tâm đem ra. Thì bây giờ chúng ta móc lại cái trung tâm coi nó có, nó như thế nào, tại sao nó có. Chúng ta nội quán bắt đầu nó móc tùm lum ra hết, sao quý vị bắt đầu lại nó mới tùm lum hết. Thì như vậy thì thấy nó quý vị xóa đi thì cái ghế đi liền. Cho nên do đó mình có lối là nội quán. Ngoại quán thì cái gì? Để ngăn chặn, nhưng mà nội quán để tẩy trừ. Nội quán để tẩy trừ, ngoại quán để ngăn chặn, nội quán để tẩy trừ. Mà mình không tẩy trừ mà cứ thâu vô hoài thì đó là đệ nhất, không thể nào thành Phật được. Còn bằng cách là gì? Tu trình độ vượt biệt. Tôi nói tu thiền là đi tu cái diện ODB. Mình không có đủ tiêu chuẩn thì mình đi tu vượt biên thiền thành. Đó là qua tới trạng thái đi nặng, cõi cực lạc Tây Phương, đó là cái trại đi nặng Phật sách đắp và bệnh liên đắp dễ dàng thôi. Mình đi tu vượt biên, nhưng mà vượt biên bằng cách là gì? Có Quan Âm hét, không sợ gì, vì Quan Âm là con của Phật Di Đà. Có nhiều người thờ Quan Âm mà bắt Phật Di Đà, đó ông già của người ta sao bác thờ người ta, mà tại bác ông già người ta là sao? Trong kinh Bi Hoa. Vì vậy cho nên có nhiều khi chúng ta làm sai trong vấn đề đó. Quan Âm thì thờ, mà Di Đà là ba. Nó không có, nó tưởng tượng. Nhưng mà Quan Âm đâu có, đâu phải tưởng tượng. Quan Âm rõ ràng là chúng ta giao cả mà. Mà Quan Âm cho kinh Bi Hoa hay là kinh Tiêu là gì? Là đó là con của Phật Di Đà. Đại Thế Chí hai người là Di Lúc. Như vậy thì chúng ta phải đừng, chúng ta phải gì thì cũng bị gì, chúng ta đi Tây Phương thì bằng cách là đi vượt biên. Vượt biên đi qua thì chạy đi nạn thì có Quan Âm hét, chúng ta không sợ gì, cứ vượt biên tu vượt biên tu trình độ. Nếu chúng ta tu thì không nói tu trình độ, nhưng mà bây giờ đi cách là gì? Theo cái lối Tây Phương, theo cái lối gì của Liễu Quán, thiền tông Liễu Quán ở miền Nam nhà Nguyễn là thiền tâm, một cách là thiền định song tu, đi hai cái thất bại cái này còn cái khác cứu dễ dàng thôi. Nhưng mà tu bằng cách nào thì chúng tôi sẽ nói sao. Như vậy thì bây giờ đây quý vị đã hiểu là thức thứ sáu, thức thứ bảy. Nhưng mà trong khi chúng ta ngủ thì thức thứ sáu đi đâu? Nó vô trong nghe thức càng già nó nghỉ. Mà tới cái gì nó rút lui, nó trở lại, nó quớt thì từ sự áp thức đi ra. Mà nếu nó giả sử như bây giờ đây á, nó đi vô nữa là gia thức nó nghỉ, chỗ dưới của nó tựa trong ai lại thức nó quớt ra. Thì bây giờ đây á, nó chạy ra nó quạt để chúng ta tiếp xúc bên ngoài. Mà khi mà nó ngủ là chúng ta nó rút lui mất. Mà nếu nó đi chơi thì chúng ta nằm mơ. Hả? Nằm mơ là nó đi chơi qua cái thế giới khác, đó là thế giới nội giới. Còn chúng ta ngủ ở đây là thế giới ngoại giới. Nó chung vô thế giới nội giới, tức là nội tâm, để nó buồn vì gì nó yêu cô nào đó. Thầy tôi sẽ nói cho mặt này cho quý vị hiểu thêm. Nhưng mà Phan ha, thì như vậy thì trong lúc đó nó hoạt động chỉ 12 tiếng. Tiêu chuẩn của nó 12 tiếng. Còn 12 tiếng ban đêm nó phải nghỉ để nó tăng thêm cái năng lực. Đặng khi nó qua nó hoạt động 12 tiếng bên ngoài. Bây giờ mình làm một quả tham riết rồi mình cho nó hoạt động quá thì đó là một tai họa rồi. Sức khỏe mình xuống là vì gì sao? Nó không có năng lực cung cấp đủ tiêu chuẩn siêu hoạt động của nó. Nhưng mà giá trị nếu mà nó thức luôn cả 24 suốt cuộc đời mình là chúng ta điên liền. Vì nó là sống ảo giác. Cho nên do đó không có nó không được. Nhưng mà cái đó không phải là tâm chúng ta. Mà nó chỉ hoạt động cho 12 tiếng thôi. Thì nó phải nghỉ. Bây giờ nó thấy sự vật trong vũ trụ bằng ảo giác. Đó là thức thứ sáu. 12 giờ gian tiếng nữa rồi gian ngồi nữa được không? Đói bụng chưa? Nếu đói bụng thôi chúng tôi xin đi khi khác. Bây giờ thứ hai ấy, cái thức thứ hai là thức thứ sáu, thức thứ bảy ta gọi là thức mạng nam, tức là sắp conscious. Còn thức thứ sáu là mental conscious. Thức thứ bảy là sắp conscious, đó là ta gọi là keyboard. Cái thức đó nó quản lý hồ sơ. Vì vậy cho nên khi mà tôi nói hồi nãy quý vị lái xe đó là thức thứ bảy điều khiển, chứ không phải thức thứ sáu điều khiển. Nhưng mà quý vị học, quý vị hành tiền học lực đi đường bằng lái xe đó, để tạo thành data đó, đó là thức thứ sáu học, chứ không phải thức thứ bảy. Mà khi có thức thứ bảy rồi bắt đầu nó hoạt động. Nó là chuyên môn chấp trước, sau đó chấp trước quản lý, và nó là quản lý hồ sơ. Quản lý hồ sơ. Vì vậy cho nên khi quý vị ngồi thiền như tôi nói hồi nãy, quý vị đâu có nhớ, đâu có nhớ gì hết. Nhưng mà quý vị bằng cách là quý vị muốn tu thôi, nhưng mà cha lại nó móc tất cả hồ sơ, nó đưa lên, nó phá, nó không cho quý vị tu. Cho nên nó là một phiền não đấy. Cái bệnh ở đó cho phải bệnh ý thức. Vì ý thức nó muốn tu, cho nên giờ nó mới đóng tiền, cũng như quý vị vô đây bỏ tiền 300 quý vị vô học, thì vậy đó là ý thức muốn mà, có phải không? Mà ý thức muốn cho nên giờ nó mới đóng tiền. Nhưng mà vô ngồi thiền là đủ thứ chuyện xảy ra đầu đầu rồi, chừng bà cha nội cha ngoại đủ thứ chuyện là ở bên Canada xuất hiện ào ào lên, nó đòi hỏi nhớ đủ thứ hết. Nhưng mà hiện trường nó đâu, nó ở trong nhà là gia này bị đẹp lên ai phá đó mặt nạ. Bây giờ đây chúng ta dùng bằng cách là khi chúng ta cần phải tâm phải điều mặt na, dùng ý thức cùng trua mặt na, mày cho ta lên ngồi thiện đừng có đem tao, khi nào có cần mày hãy móc ra. Cũng như quý vị đi học, học trở thành kỹ sư, mà kỹ sư ấy, nó thấu vô mặt na, nó quản lý. Mà khi quý vị mà muốn mày cần cái gì là nó móc ra, quý vị so sánh liền. Tôi thí dụ cho dễ hiểu. Tôi thấy con gái đồ lông hồng cầm đông, thì trong tôi, trong có nói, trong tâm tôi có con gái đồ lông hồng cầm trong này phải không? Trong tâm tôi một cái số đó, mặt na tôi hoàng lê. Mà tôi rủ là hữu ra, bây giờ đây con gái đồ lông mà Đài Loan đó, Mà đạo hữu chưa coi cô gái đội lông Hồng Kông lần nào hết rượu đi, thì tôi đương coi cô gái đội lông Đài Loan đóng, thì mặt na của tôi nó móc cái hồ sơ cô gái đội lông Đài Hồng Kông đưa ra liền, thì tôi bắt đầu tôi mới phê bình đây cái này dở không, Hồng Kông cái này phê bình liền. Nếu không có cái đà đó, không có chủ tử, không có mặt na móc ra, làm sao chúng ta thấy? Còn ra lại đạo hữu móc hoài bị tôi phê bình đó, thầy nói sao cho tôi thấy cái này cũng hay, bị gì nó móc cũng có em đi. Vì vậy cho nên nó không so sánh được. Cái gì mà quý vị so sánh được, quý vị phê bình được, nghĩa là trong tâm quý vị có cái hạt giống đó. Anh chàng mặt na, quý vị cũng như có nhiều khi quý vị cũng được nó, quý vị đi rồi, quý vị lái xe đi nhiều lần rồi, bữa đó quý vị không đi, quý vị giao cho một người khác lái, thì quý vị họ đi lạc đường. Mà đi lạc đường trong đi đó là mặt na nên mất cái hồ sơ đường đó, đi đúng nó là gì đó là đi về đúng luôn. Hồi bắt đầu là gì đi lạc nó mất hồ sơ không có, nó quăng chạy quăng mang về ý thức quăng mang này, cái này hồ sơ không có, nó quýnh rồi đi lạc rồi đó là tại vì trong hồ sơ mặt na mất không ra. Cái sự hoạt động quan hệ giữa mặt na và ý thức đây gọi là truyền tâm thức, thức mặt na trong ý thức được là truyền. Truyền là gì? Để đem vô nó cắt. Tấm là gì? Cái ý thức muốn cầm nó đem ra, nó được cung cấp cho ý thức nhớ. Mà nếu không có ý có anh chàng mặt na đó, thì quý vị không thể nào làm co nó xong được. Nghĩa là quý vị cái học cái gì là nó mất hết, làm sao quý vị làm co xong quý vị hiểu được. Nhờ nó móc ra, nhưng mà nó cũng là phá quý vị trong con đường nhận thức. Mà không có nó không được. Vì vậy cho nên do đó người tu thiền là điều chỉnh nó, điều chỉnh là nó. Cho nên mấy người nhảy xô nhảy bằng mặt na nhưng mà ý thức cầm rô, cho nên họ biểu diễn nhiều chiêu, quý vị thấy rõ ràng mà người ta làm được, tại sao mình làm không được? Đó là vấn đề phải biết cách và phải có kỹ thuật. Như vậy thì bây giờ như vậy trong con người chúng ta có, quý vị nên nhớ, còn có thứ hai để đi thí nghiệm. Con người bị stroke hơn nữa, tức là bị bạch máu não hả, bị gì tâm xong hơn nữa tê liệt, quý vị ngắt chỗ đó họ có đau không? Quý vị cử động cái chỗ bị tê liệt cử động được không? Không. Nhưng mà chỗ đó tại vì không có mặt na điều khiển cho nên nó cử động được. Nhưng mà chỗ đó còn máu không? Ai phân phối máu? Anh chàng thích đau, không có đó nó thúi liền, nó thúi liền. Như vậy thì trong con người chúng ta có 8 cái sự việc nó hoạt động. Nhưng mà bây giờ đây thứ 7, quý vị nên nhớ rằng quý vị học, quý vị thành tài, thâm nhập kinh tạng. Khi mà quý vị tụng kinh á, quý vị nên nhớ rằng quý vị tụng kinh á là quý vị tụng bằng tâm á, chứ phải được thâm nhập kinh tạng. Nghĩa là quý vị bằng tâm chứ tụng bằng mặt na, chứ đừng là tụng bằng ý thức. Quý vị còn làm sách như là tụng bằng ý thức, không đạt dụng gì hết. Nói đến đây tôi xin nói thêm, quý vị tụng kinh không phải là tụng để mà tụng. Thường thường á, cái ngôn lực chúng ta là cái hoa, nó ra khỏi miệng nó mất hả? Có phải không? Mất. Bởi vì đó là cái ba động mà. Nhưng mà cái lực nó mất không? Cái lực nó không mất. Vì vậy cho nên do đó quý vị gọi điện thoại về cho nam, điện lực nó mới tải cái ngôn lực của vị, điện lực của vị nó mới tải cái ngôn lực của vị qua Việt Nam, nó mượn cái lo khác nó bắn ra. Quý vị nói bên đây thì bên kia tác dụng cái lo khác nó bắn ra, bên kia thì kêu bắn ra, quý vị họ nghe được tiếng của vị, không phải nghe tiếng của vị mà nghe cái ngôn lực của vị do điện lực tác dụng. Có phải vậy không? Mà nếu giả sử quý vị vẫn nói mà cái điện lực nó yếu đi, nó làm cái loa khác rè rè đi, thì bắt đầu cái telephone bên kia rè rè đi, thì quý vị nói trong nhưng mà bên kia nó âm thanh nó rè, tại vì cái loa bên kia nó không đúng chính xác, như hoặc là bị sắc làm sóng, cái điện lực làm cho âm thanh quý vị lãng đi, chứ còn tiếng nói quý vị vậy còn có được. Như vậy thì đó là điện lực nó tải cái ngôn lực quý vị, nó mượn cái loa kia nó bắn ra người Việt Nam nghe được. Thì bây giờ đi quý vị tụng kinh, quý vị dùng tâm lực quý vị, quý vị tụng bằng tâm, tức là tâm lực quý vị, mà tâm lực quý vị là Phật tánh nó còn nát với Phật. Quý vị tụng bên đây rồi email qua kia Phật biết liền, không thích khó đâu. Ta tụng là nhờ cái đó cho không phải tụng nghe bằng cách mà enjoy. Cho nên cho nên tụng kinh Phật cái ta đòi tụng, nhớ tụng kinh là nhờ cái lực chứ không phải nhờ cái tiếng. Mượn cái tiếng, mượn kinh để mà tạo cái lực, tạo cái lực. Thì cũng không được văn dĩ tải đạo. Trong, cho nên trong kinh Phật nó y như kinh diễn nghĩa, nó quan Phật qua đời mà lìa kinh một chữ tích đồng với tờ kia của ngoài đạo. Nghĩa chúng ta tụng kinh là gì? Đừng có chấp kinh vì đó là cái lời, nhưng mà chia sao kinh đó, nó tải cái ngôn lực của Phật, tải cái đạo lực của Phật, tải đạo lực của Phật. Như vậy chúng ta tụng cái đạo lực đó, nó có nét cái đạo lực trong tâm tôi. Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị hiểu quý vị từ vậy. Tôi biết quý vị ở Việt Nam có gửi quà cho gì, ở Việt Nam quý vị bà con đau khổ, họ viết cái thơ, họ viết cái thơ gửi cho quý vị cầu cứu quý vị cứu khổ họ. Thì quý vị đọc cái thơ, quý vị khi mình đọc cái thơ quý vị khóc liền, quý vị vô nhà băng giải gửi tiền ào ào cho gì cứu trợ, có gì không? À, còn sau này họ được tiền rồi, họ muốn modify thêm, họ muốn cầu cứu thêm để làm nghề, rồi họ viết văn chương biểu diễn đầy đủ hết, biện chứng được hết, họ gửi qua quý vị đọc, quý vị không khóc không ngã băng, mà quý vị chửi quý vị xé họ. Tại sao vậy? Tại lá thơ khác là nó tải cái đạo lực đạo, cái thơ là nó tải cái lực đau khổ ở trong đó. Họ ấm cái tâm họ vô đó, họ ấm cái tâm họ vô đó, cho nên có cái lực của tâm. Mà khi mình đọc mình cái thơ đó là cái lực nó ấm vào tâm mình, tâm mình với tâm họ về tâm duyên tâm chân đối chất, nó là đối chất để nó già làm cho tâm mình với tâm kia duyên với nhau, nên gọi là mình khóc mình gỡ tiền ào ào nè. Như vậy cái lá thơ. Còn lá thơ thứ hai nó không tải cái ngôn lực đau khổ, mà nó tải cái tham, đạo lực tham. Mà khi vô nó tham nó vô tâm quý vị, quý vị nổi bồ đề ga liền, quý vị sẽ bỏ. Như vậy cái lá thơ là gì? Lá thơ là một cái đạo lực, nó là tải cái đạo lực mà mình tụng, mình tụng nó tại văn dĩ tại đạo, tải cái đạo đó đó. Thì trong kinh Phật văn của Phật không phải là đạo, mình tụng cái đạo lực của Phật lực, gọi là đạo lực Phật á, ấp ru cái tâm nguyên chủ Phật trong tâm đó, mình tụng cái lực đó để nó ấp tay ấp tiêu với tâm mình, để tâm mình với tâm Phật giao cảm bằng cái lối đạo lực. Tụng kinh là ý nghĩa đó, chứ không phải tụng cái văn chương cho hay. Cho nên trong kinh á có Phật lực, Phật đã ấm chứng rồi, Phật để chuyển thôi, nhưng mà sau phía sau kinh nó ẩn tàng cái lực của Phật trong đó, mình tụng để cho cái lực đó connect lực tâm mình. Máy bay lên được rồi được, trong tụng kinh là cần cái lực, ở bên thần chú là gọi là thần lực, thần chú thần lực. Tụng Bát Nhã hồi nãy đó, đó thần trường bi thần chú nó có cái lực gọi là thần lực. Ở bên kia trong kinh nó Phật á gọi là gì, là Phật lực hay là tâm lực. Bởi vì cái kinh á là cái văn chương cái gì, nhưng cái văn đó nó tải cái đạo lực của Phật, gọi là Phật lực. Mình tụng cái lực đó để được mình mượn cái lực của mình để mình tâm mình với giao cảm tâm Phật qua cái lực ra. Nó ý nghĩa như vậy. Mỗi cái khi mình tụng kinh này nhận lực đó, nó delete, nó xóa những cái memory mình. Cũng như cái băng quý vị không nghe, quý vị không thích nữa, quý vị thâu cái khác vô, nó xóa được cái đó. Thì bây giờ quý vị cái tâm phiền não quý vị làm sao lập xóa hết. Nào cháu nội cháu ngoại còn chồng thêm nữa đủ thứ một phiền não, quý vị mình tụng riết, nó xóa lần. Thì vậy bắt đầu nó em đi, quý vị thành Phật cười đi qua tìm phương hình niết bàn cũng được hết. Ta tụng kinh là ý nghĩa đó. Như mượn lực thì tải lực, mượn lực để mà chuyển lực. Vì vậy cho nên gọi là Phật lực hay là ngôn lực hay đạo lực, đó là cái gì, cái power. Còn cái danh đó là danh tải cái power, chứ không phải danh dương đó. Còn ở ngoài đời á, ở ngoài đời danh có hồn á, ta gọi là tình luôn. Cho nên do đó họ hát bài hát quý vị mê, mà quý vị cảm xúc liền, khóc liền, mà đi theo cô đó thì bị cô có hay quá, có chuyện rồi cô chia cái tình yêu với đó, quý vị cảm tình nó do bà xã ghen chết luôn. Cái lực, cái đó là tình lực, còn đây là thật lực, đạo lực. Nhưng mà văn như bài hát có hồn hay là văn có hồn thì đó là tình lực. Thế văn lực mình, còn cái văn mà văn không hồn mà văn xếp hết tổng hoài nghe cái chán. Còn Phật ấy, lúc ta tụng không phải là tụng kinh để mà tốn, mà chúng tôi tụng để là tình lực của Phật coi nét gì ta học tập. Cũng như bây giờ Tết đó chẳng hạn, tôi ra shopping tôi mua vài cái cạp chúng Tết, vài sen, vài xu thôi. Tôi thành tâm tôi dí, tôi dí bằng tay. Thì trước khi mà tôi dí bằng tay, tôi ấn cái tâm tôi xuống đó rồi, tâm thành thật rồi. Hay tôi gửi cho đại hữu nhà hàng, tôi gửi cho đại hữu quán cậu đó, ví dụ vậy. Thì bắt đầu cái gì đọc cái thơ đó ra, thì có những cái lực của tôi nó ấm cho tâm cái gì, quý vị khoái quá, quý vị mừng liền, người gọi điện thoại hỏi thăm tôi liền, nghe từ tâm tôi như tâm đạo giao cả. Còn nhiều khi khoái quý vị còn đô đi xem tôi luôn. Nhưng mà tôi in một cái rô cả đống cái cạc chú Tết mà gửi đi, tôi gửi cho bà này cho bà kia, in cả một rô gửi cho chùa này chùa kia, chùa gửi gửi cho đạo hữu này luôn đi. Đó là cái có sát không hồn, không có lực, không có chứa gì hết. Thầy gửi cho mình thì mình treo chơi hết, chơi bỏ, không có quan ái, thành không có giao cảm chút nào hết. Có phải gì không? Cần giao cảm, tu tập là ở chỗ đó, chứ không phải là hình thức, không phải tụng kinh nhiều thành Phật, tụng ít nhưng mà có lực giao cảm. Ta cần cái giao cảm, chứ không phải cần cái tụng cho nhiều mà không giao cảm. Nhớ cái điều đó. Mà có giao cảm thì còn nhiều chuyện nữa. Khi tôi nói chuyện với quý vị, khi tôi nói chuyện với quý vị là tôi mượn cái tâm tôi nó đã nói trước rồi, nó mượn cái lo cái nắp giọng này nó phát âm thanh ra. Nhưng mà có nhiều khi á, có những cái tôi giấu tôi không muốn nói cho đạo hữu biết, cho nên đạo hữu đâu có biết thì tôi không có nói. Nhưng mà tâm tôi nó nói rồi thật biết, vì tâm tôi điều khiển. Như vậy nên kinh Pháp Quang mới thấy Phật Di Đà như Phật đã bảo đâu có giảng gì đâu, nhưng mà họ giảng Pháp Quang là vì giảng bằng tấm chứ không phải giảng bằng tiếng. Họ giảng bản tâm. Cũng như bây giờ tôi tâm tôi giảng, tôi nên tâm tôi điều khiển mượn cái gì, cái tiếng tôi nói. Nhưng mà có những cái tôi giấu, tôi không nói sợ bây giờ không biết cái background tôi, cho nên tôi giấu. Nhưng mà tôi đã khẩu, tôi giấu nhưng mà cái tâm tôi đã nói rồi, thì Pháp biết làm sao tránh khỏi được. Quý vị không biết thì tôi đâu có nói, nhưng mà tâm tôi đã nói trước, nó mới điều khiển cái miệng tôi nói. Như vậy là Pháp biết liền, vì tâm mình với thằng Phật là một, qua cùng một hệ thống. Như vậy thì trong con người chúng ta có cái thức thứ bảy, thấy không? Muốn nghe chút nữa không? Dạ.
Tôi xin uống miếng nước.
Giờ đó bụng chưa? Bây giờ thứ tám, còn cái thức thứ tám. Quý vị nên nhớ rằng cái thức thứ tám là gì? Ta gọi là căn bản thức. Đó là foundation conscience, căn bản thức. Cái thức đó tại sao tôi già tôi sẽ đi? Tại vì nó rút, nó rút, nó rút lần. Vì nó rút lần cho nên tôi mới già đó. Tôi vẫn ăn, tôi vẫn bổ, tôi vẫn này kia, mà tôi không, tôi già tại vì nó rút rồi. Nhưng mà nó không cho cái gì, tôi uống thuốc tôi không cho nó chết, nó rút luôn. Nó rút theo lẽ tôi phải chết rồi, nhưng mà bây giờ tôi sống 83 là gì, nhờ uống thuốc chứ đâu phải là nó kéo nó lại. Nhưng mà kéo từ limit thôi, chứ rồi cuối cùng nó cũng rút à, cũng đai à. Chỉ cõi này là cõi du lịch long thơ quy cái sinh, cho phải ở đây lâu, cõi này đâu phải thiệt đó. Có phải gì không? Mình ở đây cõi du lịch mà, mình đâu phải có thiệt đâu mà mình nói là muôn đời ở đây đâu, rồi mình đi. Như vậy thì trong khi chết, thì cái người mà biêu ra con người á, một đứa bé bị cục máu nó biêu ra con người á, là ai biêu? Thức à là da. Thức à là da nó biêu. Thí dụ gầm gầm ngày mấy chồng chồng nhỏ chồng lớn là đi nghe, nó nằm trong trứng gà, gà mẹ ấp thôi, về mượn sức nó thôi. Nhưng mà ai biêu thành cái nervous system của con gà, ở trong con gà nào con mắt thành con mắt ngày hôm nay, thì trong đó trong răng biến thành phèo phổi ruột răng của một con gà thành một cái con gà. Ai làm việc đó? Thức gà là già. Thức gà già thôi. Nhưng mà thức gà già nó phải có cái gì? Có cái blueprint, rồi có cái form để nó biêu chứ. Mà phải có nguyên liệu nó mới biêu được. Không có nguyên liệu làm sao biêu? Thì bây giờ xin lỗi quý vị, có con trong bụng, có thai trong bụng, như vậy đứa bé trong bụng nó có sáu thức không? Có sáu thức chưa? Chưa. Bởi vì trong con mắt tai mũi lưỡi ra nó quở được, nó cục máu. Nhưng mà trong cái cục máu đó như vậy thì bây giờ đứa bé trong bụng đó nó có ăn không? Có ăn không? À vừa ăn vừa tay coi. Giờ đây nếu nó ăn là nó đi tiêu đi tiểu đầy bụng mẹ liền, đầy bụng mẹ liền. Như vậy nó không có ăn. Người mẹ ăn, người mẹ ăn đi tiêu đi tiểu, lấy cái một phần đó nuôi mẹ, một phần đó truyền qua cho gì, qua hệ thống nhau rồi cho nhau, để cho tất cả là giờ nó lấy cái men liệu nó biêu đứa bé trên bụng. Mà 9 tháng 10 ngày rồi cắt nhau rượu tiêu chuẩn rồi nhau thì nó còn thành vô chứa, rồi bắt đầu nó bú gì nó bú, cho nên do đó mày không quý vị không kiềm thẳng nữa, nó bú cho nên tôn tả quá nhiều rồi mà. Nhưng mà nó hoàn thành nó biêu lên, nó còn biêu nữa mà nó còn qua nó bú chứ không quý vị không kiềm thẳng nữa, vậy cho nên do đó tốn hao thôi tả rất nhiều, là như vậy nó biêu thành nó tắm tiền 18 tuổi rồi bắt đầu là gì? Nó còn biêu nó không? Hết. Thì người ta gọi là trộn mạ. Còn như tâm thập như là 30 tuổi là nó không biêu nữa. Cứ ăn đưa nó giữ trong body nó, vì cái form nó hoàn thành rồi. Vẫn ăn, vẫn tế bào, vẫn thay đổi. Chứ trong cái form nó không thay đổi, vì cái protein nó ở như vậy rồi. Vì vậy cho nên nó bắt đầu là gì? Rồi tới già với tôi vẫn ăn, vẫn bổ, vẫn này kia, mà vẫn tóc 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 lom lom lom. Tôi mới đây mới một răng hôm qua đây, hôm kia đây, tôi mới qua đây. Chứ thật sự là tôi móm mà. Như vậy thì tôi vẫn ăn, tôi vẫn hoạt động. Tại sao tôi già? Là tại vì nó rút lui rồi, nó không giữ nữa. Thì cái body simply gặp lại. Như vậy thì cái duy trì sự sống của tôi đó là anh chàng Alaya. Nếu mà nó không thông minh làm sao nó biêu được? Nó là kiến trúc sư, nó không giỏi làm sao biêu? Cái hệ thống nervous system nó biêu rất là tinh vi. Ai làm vậy đó? Thức là da. Nhưng mà thức là da là do nghiệp quyết định, hay do nghiệp quyết định? Tại vì thức là da cho nên do đó ta gọi là, ở trong duy thức này ta nói đó là gì? Thức là da đó là ta gọi cái tên nữa là gì? Là nhân dị thụ, thức dị thụ. Nó dựa theo đó nghiệp, nghiệp lực và nghiệp tướng, nó dựa theo nghiệp lực nghiệp tướng nuôi nó, bắt đầu nó biêu, nó mượn nó biêu, nó lấy tinh châu các mẹ nó biêu thành ra năm đứa con quý vị, nó lấy cái con đó nó biêu, nó thành ra năm đứa con không giống nhau, tại vì nghiệp tướng khác nhau. Trừ nên nó lấy cái con của quý vị thì nó biêu trường hợp vậy. Nhưng mà cái con đó ở đâu là do mình thương nó. Thí dụ như bây giờ con người, con mèo, quý vị yêu con mèo, con quý vị ngủ nó thương con mèo còn hơn thân cha mẹ là sao? Tại vì quý vị cấm tình yêu cho nó, quý vị không cho nó thương, vì nó không cho nó thương cho nên nó ngủ một mình, nó chịu sao nổi, nó phải nuôi thương con mèo để nó yêu con mèo. Vợ chồng quý vị ngủ cứ về ngủ người ngủ một phòng, không có giao, không ngủ chung nhau, không giao cảm nhau, không tâm sự nhau, quý vị chịu được không? Còn con quý vị là con nít mà quý vị cho nó ở một phòng cô đơn ban đêm, nó chỉ số nói nó phải tìm điểm tựa, mà điểm tựa vậy là do nó thương, nó thương cái gối không, thương cha mẹ là sao, nó thương con mèo cha mẹ là sao. Có nhiều khi họ đi du lịch họ ôm cái gối theo gì nó thương, mà má bắt cái nó khóc đi. Ở đây tôi có một đạo hữu ở Minnesota, mà tôi không nói tên. Ở đây có đạo hữu đây. Nhưng mà cái ông hội trưởng đó, đạo hữu hội trưởng đó, có đứa con nó học còn lớn mà, mà cái giả chết đừng lên nó cho mày rách quá vậy. Nếu đừng đừng con mà mất cái gì nó hỏi được nó không lao chừng nó con ra, mà nó đã học trung học đại học rồi mà nó còn giữ cái đó vì nó yêu cái trong quán đứa cậu nhỏ, nó đặt tình yêu đó cho nó. Nó không thương cha mẹ nhiều, nó thương cái hố nhiều, thương cái nội vẻ này nhiều. Tại vì sao? Tại vì quý vị không cho nó yêu một cái gì, nó phải yêu con mèo con chó. Mà nó yêu con mèo con chó thì tức nó thâu cái phong con mèo con chó qua cái xem nó chết phong, nó thành ra con mèo con chó. Đó là cái rắc rối nghiệp tướng. Nghiệp tướng vì cho nên do đó mình phải xóa cái phong đi, mà không xóa rắc rối mà mình thâu vô thì nhất định dính líu tùm lum hết. Như hòa thượng Quan Hải Đức Nhà Tràng, ông người Việt Nam hồi xưa kinh đức ông đâu có con nhà ông chùa Hải Đức tại nơi đây Nhà Tràng. Rồi á ở bên đây người Pháp, người Mỹ có học hai kỹ sư, cái dinh cái con, cái dinh thì cái dinh của Mỹ, bà vợ chồng chồng Mỹ mà trở thành kỹ sư, nhưng mà nó lấy cái con của ông Hải Đức nó điều uniform bà đừng Hải Đức. Bữa đó ông làm kim bao, ông thấy rằng ông già nó ở bên này Việt Nam mà ở vùng Nha Trang, bắt đầu ông đầu tư đi vô nước Mỹ, ông làm kỹ sư công tranh. Rồi bắt đầu kỹ sư bắt đầu xây dựng, mà nhưng mà qua xây dựng đó là lúc mà Mỹ qua Việt Nam đó, thì bắt đầu lúc đó tôi học tôi lên năm 1957 năm tám. Thì trong lúc đó là ông vô nghe ông gặp và thủ bài đất nhà trang liền, ông nói đây ông già tôi giống là mà thiệt vui thật vui đi phó. Như vậy là thành hình của người, đâu phải là gen hay là DNA đâu, mà nó là DNA của Mỹ, nhưng mà tại sao giống là cái phó của Việt Nam. Thầy nó chụp hình với ông nhà hòa thượng Hai Đức với ông đó kỹ sư dĩ sư con đúng. Mà người Mỹ ông làm trong việc công tác Mỹ, ông xin qua đó ông tìm ra. Như vậy thì thành hình một con người không phải là gen DNA mà đó là nghiệp tướng, học tập nghiệp tướng. Mà nghiệp tướng thì do đó chúng ta là cái nguy hiểm, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta quán tưởng Phật để chúng ta trên phong bằng cái Phật tướng, chứ không phải thành cái nghiệp tướng nữa. Nghiệp tướng này là gì? Kiện đó. Thì vậy cho nên á, cái kiến trúc xây theo đạo Phật không phải là DNA, không phải thay là bằng cách là gì, là nghiệp tướng. Trong 12 nhân duyên Đức Phật đã nói câu đó là gì? Tin cho biết mẹ là sách, mà cái danh mới là quan trọng nhất. Danh nó cái thật là sách, nó biêu thành ra lục nhập sao thức điện cái tùm lum. Đó là trong 12 nhân duyên sẽ cấu trúc một sinh mệnh con người qua 12 nhân duyên. Như vậy mới baby, mà baby mà 12 nhân sáu thức của baby, thức thứ sáu đứa nhỏ đích ngây thơ lắm, nhưng mà nó đổ mã lớn 18 tuổi còn ngây thơ ma giáo một thứ chuyện. Mình hồi xưa mình thương nó ngây thơ, mà lớn lên 18 tuổi rồi mình thấy sợ nó chứ không thương. Tại vì nó ba giáo rồi nó đủ thì được, nó thấy kỳ khổ luôn, thấy trên phong. Mà cái nghiệp tướng là gì? Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tự tâm diệt. Quý vị có cái tâm mà không có tướng thì cái tướng tự nên tâm mà sanh, mà có tướng mà không có tâm thì tướng nó tự nên tâm mà nó diệt. Thí dụ như quý vị mấy đứa du đảng, nó con người là con phải phải con người phải không? Nhưng mà trong đó con ngạo quỷ tướng, mình thấy nó có mặt có cô hồ thiệt, bây giờ thì chết nó trên con thiệt đâu qua mình đó. Còn quý vị tu rô minh thiệt giang nghệ, tôi thí dụ thôi, quý vị tu giang nghệ, nhưng mà quý vị có tướng tu không? Quý vị thấy bạn bè mà không tu, quý vị thấy có khác không? Khác thì không có ba đáng chẳng tướng. Vì trong cái tướng đó, nhờ cái tu nó hiện cái tướng tu, mà tướng tu quý vị thành tướng tu thì nó chiên thông qua Phật, chứ làm sao đi xuống địa ngục được. Cái đó tôi gọi là giới tướng. Để giới tướng, giới mình khỏi giới thì nó giới thể là ra là. Rồi giới thể nó bắt đầu mình tưới hoài, nó thành ra cái lực là giới lực. Giới lực nó hiện tướng là gọi là giới tướng. Giới tướng nó thành cái thân của mình, là huệ của mình. Nó là cái thân khi mình chết, nó là chân phong, nó đổi qua tướng, nó qua tây phương, nó ở như qua cực lạc, nó nếu mình apply chỗ nào rồi, nó đi qua đó. Nó không còn bỏ cái tướng con người rồi. Như vậy thì quý vị tu, quý vị có tướng tu không? Có. Văn nghệ thì nữa cũng có tướng tu, mà tu dài dài hơn nữa thì nó có cái tướng tu lên nữa. Hả tướng tu. Nhưng mà nếu mà cái tướng đó mà không tu thì nó mất à, nó mất. Cái tướng đó là quan học quan trọng nhất là trên phòng. Rồi trong khi đó, đó là cái vấn đề tướng. Hai này cần thêm cái lực nữa. Uống rượu thì có nghiệp, nghiệp lớn. Cờ bạc cũng có cái nghiệp, nghiệp nghiệp cờ bạc. Rồi mình đi chùa có cái nghiệp, nghiệp đi chùa. Mình tu rồi có cái nghiệp đi tu, phải không? Mà quý vị đi không đi chùa, không đi tu, quý vị chịu nói không? Không, bởi vì cái nghiệp cái tu, vì nghiệp tu. Mà quý vị niệm Phật, quý vị nghiệp tu riết rồi á, thì quý vị bắt đầu là gì? Thành chết rồi thì nó đẩy quý vị đi qua đó chứ đi đâu. Cái nghiệp nó đẩy quý vị đi. Nhưng quý vị niệm Phật, như vậy đi chùa nó cũng lôi quý vị đi chùa, không đi chịu không nổi. Thì thành cái đó là đi chùa tu. Mà đi chùa tu thì quý vị tu riết là thành cái gì? Cái nghiệp lực đó, Phật lực đó, mà cách là cái người trăm tuổi, cái lực nó đẩy quý vị đi, không cần gì hết. Hả? Là quý vị thành liền. Cho nên mình tu mình biết là mình có cái thành hay không, mình coi hai cái đó ha, hai cái đó. Và hơn nữa là quý vị nên nhớ là quý vị tu tịnh độ. Bây giờ tôi nói là tịnh độ, quý vị trong tâm quý vị có Phật Di Đà chưa? Hả? Máy bay bắn số sàn ai Di Đà Phật à? Hỏi em có tu không? Tôi không tu, tu luôn. Hỏi tại sao niệm Phật Di Đà? Không biết. Ông bà tôi niệm vậy. Thì bây giờ như vậy thì trong tâm quý vị có Phật Di Đà, thì cái lực nó biết. Ông bà mình nó áp lại cho quý vị hồi nhỏ rồi đi chùa ăn quán á. Cho nên có mấy anh sĩ quan họ giờ xưa họ ghét mấy thầy trong nấu thịt chùa, nấu canh chua 3 tháng còn chua, là bởi vì họ ghét mấy thầy không làm chính trị. Nhưng mà qua đây là bị ông bà rồi, họ dẫn đi chùa quen rồi, cho nên do đó bắt đầu nó vượt lên nè. Ở đây có chùa không ạ? Họ đi, đi người đặt cái nghiệp đi chùa đó, đi chùa mà đi chùa hơn là đi casino. Như vậy thì quý vị nên nhớ là cái lưng, rồi quý vị bằng cách tu thì quý vị, quý vị có Phật Di Đà, quý vị tưới đi quýnh quý vị máy bay bán số sàn A Di Đà Phật liền, hay là dược viên bị bắt hay quả hồn là A Di Đà Phật liền. Như vậy quý vị mới có Phật Di Đà trong tâm quý vị, rồi quý vị tưới riết thì nó quật lên thì nó đẩy quý vị đi qua chạy vua. Nhưng không có gì đó, quý vị làm sao quý vị tối quý vị ngủ, quý vị niệm Phật mà quý vị cẩn thận niệm Phật mình mê mình ác mong mà vẫn niệm Phật, như vậy là tây phương 100% quý vị đi chứ không ai không đi cũng không được, nó cũng lôi quý vị đi thôi. Cũng như đi chùa quý vị không đi nó cũng lôi quý vị đi, thì đó nó cũng lôi quý vị đi, nhất định chắc chắn 100%. Quý vị đi con đường nào là nhất định cái đó nó lôi quý vị đi, chắc chắn như vậy. Không đi nó cũng lôi, đừng có nói rằng trốn đâu. Đó là vấn đề. Rồi như vậy thì con đường đó là con đường tu tập. Thế tôi nói như tu tập, vì cái lực cần, cái lực cần cái tu tập. Thì trong khi mà vấn đề như vậy, dùng cái thức thứ 8 là cái thức nó biêu, nó duy trì, nó giữ hồ sơ, nó xây dựng hồ giảng pháp. Tất cả giảng pháp trên này nó cũng siêu, trái đất này nó cũng biêu, mà nó rút lui trái đất. Bây giờ già rồi thì bắt đầu là nó rút lui lần lần, trái đất phải căng rã, mình bám vào trái đất thì con cũng tiêu rồi. Bây giờ nó hiện tượng trời đất biến động là tại vì cái trái đất tiêu, trái đất già. Mà trái đất già là trái đất bệnh. Tại sao nó bệnh? Là vì người ta tham lam lấy máu nó quá, chứ lấy dầu xăng chơi với nó quá, thì bắt đầu là đó là dầu, là máu huyết của nó mà. Cũng như cái bông này, tại sao lấy nước rồi nó màu trắng? đó gì dầu là chết á, mà lấy xài riết rồi không bồi dưỡng thì nó bệnh thôi. Còn hơn nữa bổn trạng nó nắm người bị thương tích tùm lum hết thì nó bệnh hoạn thì nó biến diễn thì mình cũng bị theo thôi. Như vậy thì bắt đầu mình muốn thoát nạn là mình phải tu để mới cho cái thoát nạn. Trong cộng nghiệp có việc cộng nghiệp, quý vị nên nhớ 911 chết một chết kiếp bao nhiêu người không? Nhưng mà con đứa nó bị nghiệp nó không chết, cũng bị tai nạn mà không đích mà nó không chết, mà tất cả mấy trăm người nó chết hết. Năm vừa tầng gì tập phải đọc gì đó mà một người không chết. Cần biện nghiệp, mình cần kiếp biện nghiệp để mà thoát nạn trong vấn đề trong cái cộng nghiệp. Kiếp này là kiếp giảm nghiệp trọng, phước khinh chướng tâm huệ thiện, càng ngày càng đi xuống trái đất, càng ngày càng biết đạo, càng ngày càng già càng bệnh hoạn và cái rồi càng suy bại. Mà chúng ta bám vào trái đất này càng suy bại, tất nhiên là trời đất sẽ biến động, mà biến động thì chúng ta bám trên đất này trời cũng chết, cũng như di trùng bám trên thân thể chúng ta. Mà chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết thì di trùng cũng phải tiêu luôn. Cho nên do đó tất cả sự biến động hết. Mà kiếp này là kiếp giảm, mà kiếp giảm chừng nào con người mà sanh ra 10 tuổi 2-3 tuổi có vợ có chồng trái đất này trời. Đây là trong kinh nói à, dạ tôi không nói đâu. Nhưng bây giờ đấy chết, mình sinh còn 18 tuổi á, có vợ. Tôi xin lỗi á, hồi xưa đó cỡ tôi ở tuổi nè 12 tuổi còn ở chùa ở trên sướng sông tắm con đâu biết mắc cỡ nam nữ cái gì đâu, 12 tuổi tôi đó nam nữ ở chùa ở trần sướng sông tắm thôi. Bây giờ có 11-12 tuổi nó biết mắc cỡ rồi xuống. Mà sản xuất gì nào nghĩa càng trọng như này, mà phước càng nhẹ càng thiên tai càng nhiều, càng điên đặc, chiến tranh càng tăng. Nếu chúng ta không biệt nghiệp thì chúng ta sẽ chết rồi. Ở trong cộng biệt nghiệp, ăn thua mình tạo cái biệt nghiệp trong cộng nghiệp. Không nào. Thì bây giờ đây, tóm lại sự cấu trúc của sinh mạng, chúng ta có cái thức thứ 8. Thức thứ 8 là cái thức nó biêu, nó xây dựng cho chúng ta để chúng ta tồn tại. Nhưng mà nó biểu thân nghiệp, nghiệp nó biểu sao nó làm vậy. Vì vậy cho nên nó biểu được 7 cái thức kia chung vô để hoạt động như nó. Hoạt động như nó. Rồi nhất là 6 thức. 6 thức nó chung vô nó hoạt động. Nó hoạt động theo sự cảm giác. Mà khi quý vị nó nhớ rằng 6 thức nó mới đẻ từng lâm ra. Thí dụ như tôi nói cho tôi nè, chúng ta tôi nằm trên bao, tôi thấy tôi đi với gì, với hòa thượng Thông Hải, hai người đi trên một cái chiếc máy bay nằm mơ hả, nằm mơ. Thì khi tôi nằm mơ tôi nói chuyện với thầy Thông Hải, Thông Hải nằm mơ, họ mơ với nhau mà tôi đưa mơ cái mơ đẹp đó, bắt đầu đệ tử tôi nó kêu dậy thức dậy, thầy là tôi dậy mà họ mơ không. Tôi nói sao mà con làm cho thầy mất cái mơ đẹp thôi. Tôi mới đặt câu hỏi. Như vậy thì tôi ngủ, 6 thức tôi chung vô đó, cái phong tôi hoạt động. Còn 6 thức của Hòa Thượng Thông Hải đó, ở đâu ra? Nếu có Hòa Thượng Thông Hải và 6 thức Hòa Thượng Thông Hải chung vô thì thức dậy Hòa Thượng Thông Hải biết liền. Hòa Thượng Thông Hải không biết, không biết là tôi đang thầy Hòa Thượng Tâm Hải nằm mơ cùng với chúng tôi gặp trong mơ, không biết. Như vậy là sáu thức của Hòa Thượng Tâm Hải ở đâu ra? Tức là do sáu thức của tôi phân phối, tại vì tôi mê Hòa Thượng Tâm Hải quá mức kinh. Rồi bắt đầu có gì thức mặt ngay, thức đại gia thức mặt ngay nói lấy cái phong của Hòa Thượng Tâm Hải này biết. Thức đại gia nó biêu, sáu thức tôi chung vô, sáu thức tôi chung vô và mình thầm tại Thông Hải để hoạt động với tôi. Và sáu thức tôi hoạt động hai người nói chuyện nhau, mà sáu thức của tôi với sáu Thông Hải là một của sáu thức tôi chia ra chứ không phải là của thầy Thông Hải chung vô. Nếu của thầy Thông Hải chung vô thì thầy Thông Hải thức dậy biết liền, gọi điện thoại nó con họ nằm như bao gặp thầy mà ném. Trong lúc đó hòa thượng Thông Hải nằm mơ thấy người khác. Như vậy thì cái sáu thức ra, sáu thức tôi chia ra. Tại vì tôi mong thích thầy Thông Hải, thí dụ vậy đi. Quý vị đừng mơ quý vị thấy girlfriend như vậy. Thì girlfriend đó là của sáu thức quý vị phân phối ra để vào cảm quý vị. Mà lấy cái form ở trong mơ. trong thức ai da, ai da nó bị bêu, quý vị nằm mơ. Trong lúc đó còn cái câu mà người phe nó để nằm mơ thấy bồ khá. Nếu nó chụp vô thì nó là thức. Vì vậy cho nên cái thái là cái quan trọng nhất. Mà thế giới đó là gì? Thế giới trùng dời. Thế giới phía sau của thế giới là thế giới phía ngoài. Thế giới đó nằm ở trong cái không đó. Và thế giới bên này cũng như trên màn ảnh vậy. Thế giới cái này cũng như trên màn ảnh. Và thế giới ở trong cái gì? Trong cái vấn đề vô theo à. Trong cái hạt ra. Thí dụ. Thì như vậy thì trong lúc đó cái biết đó là do nghiệp mà ra. Tất cả đều là do nghiệp. Nghiệp là nghiệp tốt hay là nghiệp xấu. Thì bây giờ nên tóm lại, tất cả quý vị trong con người chúng ta có sáu thức. Đó gọi là hữu tình chúng sanh, là có sáu thức dưới hình thức này hay thức khác. Con người hay các cõi trời cho đến gì xuống dưới con duy trùng cũng có sáu thức hoạt động như thức hồn khác, với cái blueprint khác, với cái nghiệp tương khác à. Cho nên bên thiền sư ông mê ông biết đó, quý vị coi thiền đó, thiền sư mê biết. Mê biết thì gì? Thấy cũng sâu. Tại nên do đó đầu là gì? Ngày chết là ngày bị mê con gì? Con sâu quá đi, con biết nhiều quá. Cho nên do đó trên phong đổi thành kiếp sau ngày là con sâu. Trên phong chung như đó. Rồi vậy đó là giai thoại của thiền ha. Vì vậy cho nên nó đổi tướng rất nhiều trong mình nghiệp trường. Nghĩ tóm lại đó là tất cả con người chúng ta, tóm lại con người chúng ta là gì? Thành hình là nghiệp tướng mà ra, mà tin cha các mẹ là nguyên liệu để trang bị cho nghiệp tướng đó à. Nhưng mà cái người mà xây dựng cái nghiệp tướng đó là thành hình đó là anh chàng kiến trúc sư Thích A Lại Già. Như vậy cho con của nó giữ, nó xây dựng. Như vậy chúng ta nó rút lui là chúng ta đại được. Nếu con nói chúng ta đại được mà mày cái thức kia chung vô quả theo kiểu của nó quyết định đó. Thì bây giờ đây á, tôi xin là tóm lại, chúng ta biết sơ qua tổng quát. Như vậy con người chúng ta có tám hiểu biết phải không? Mọi hiểu biết hoặc làm khác nhau. Con kiến, con vật, cơ là hữu tình. Chỉ có cỏ cây hai thức, thức A Lại Da và thức Mặt Na. Vậy cho nên giờ đó không có tám thức, không có sáu thức, chỉ có hai thức thôi. Nó có sự sống, nó cũng hoạt động vậy, nhưng mà bằng cái lối là hai thức. Cho nên trong kinh Phật nói tình giữ vô tình, tình là hữu tình chúng sanh. Mà vô tình là chỉ có cây qua lá, đều là đồng thành Phật đạo, đồng duyên nhập trì. Đó là ý nghĩa như vậy. Tất cả chuyện thức thành. Trước khi dứt lời, tôi chỉ cho quý vị một phương pháp để rờ thử người chết đi về đâu. Muốn không? Làm một bác sĩ. Trong di thức nó nói là đảnh thánh nhãn sanh thiên nhân tâm ngạo quỷ phúc bằng sanh tất cá ly địa ngục cứng tâm sức. Bây giờ đây cái gì rồi thử cái người chết, nhưng mà giờ thử thôi nha, chứ họ chết rồi, bác sĩ chạy rồi, rồi bắt đầu họ đi đó, họ lạnh rồi đó, bây giờ rồi tất cả đều chết hết, chân ngạnh lạnh chết hết rồi. Nhưng mà chỉ có mỏ ác nè, cho cái đầu này gọi là đảnh thánh, là nó còn ấm ấm, nghĩa là thức A Da rút lui chỗ này, nghĩa là qua kiếp sau người đó thành Phật. Thành Phật đảnh thánh là thành Phật, phải khỏi cầu siêu rồi tất cả thì chết hết, chỉ cái này ấm thôi, chết sẵn nhất hả. Mà nếu người đó tất cả này, cái này lạnh rồi, mà tất cả đều lạnh hết, mà cho cái mặt á, cái mặt này còn ấm hoài đó, là cái người đó có khi còn một tuần lễ lắm. Thế cái người qua kiếp sau họ lên các cõi trời cũng sướng là khỏi không xíu, họ sống từ thiên cõi các tổ tiên họ chơi thì cài họ mẹ họ cũng sướng rồi hả. Nếu mà tất cả đều chết, chỗ này chết, cái mặt đều chết rồi, mà chính cảm đều chết hết, cái ngực còn ấm hoài á, à, qua kiếp sau làm người trở lại, quý vị phải cầu siêu hát anh hát. Tại sao vậy? Để biết là quý vị đẩy qua con người, mà con người qua có người làm trong làm tổng thống, làm bộ trưởng, làm này kia, chứ không thì để họ lọt vào phía trong qua làm quân đi vô trang bị cho họ đi làm này kia, để họ trở thành nhân tài cho phía khác. là cầu siêu đẩy họ qua chỗ đó, cầu nguyện để cho đi, mở cũng được cho họ đi. Qua đây mà tất cả đều chết hết, mà cái này cũng chết, cái này cũng chết, mà cái rúng được gọi là nguyện thần khuyết đó, rồi nó lại chết sao nhất hả, chân cẳng là chết hết. Và tức là sẽ qua phía sau trên con ngã quỷ liền, chứ không có đi đâu mà bé. Thì chỗ này đó quý vị phải cầu siêu 100%, đẩy họ lên cho họ lọt vào đó kho cứu. Mà tất cả đều chết hết, mà hai cái đầu gối á chết sao nhất á, là kiếp sau là một súc sanh. Mà tất cả đều chết hết, mà rờ sáu chỗ mà trụ chân cẳng lên trên, chân đi vô chân á, mà chết sao nhất á, là cái người rút rút đuôi chót á, là người đâu biết sao giờ địa ngục giống gì hết. Ngày tóm lại á, mà chết từ trên đầu và chết xuống á, nghĩa là người đó là tai họa rồi. Chúng ta phải cầu xin đẩy họ lên, chứ họ lọt vào thế giới đó kho cừu. Mà nếu mà họ chết từ cái chết chân chết lên, lần đi lên này kia đó, là tên như đầu như kia đó, thì cái con người hay là lên trên là họ sung sướng, quý vị không cần lo hết, họ nhất định họ đều rồi, thì cái nghiệp của họ mà rồi. Nhưng mà phải rời sáu chỗ. Có nhiều người họ rời cái ngực lạnh rồi chết rồi, cái họ đi chôn, tức là chôn sống người ta mang tội sắc sanh. Phải rời chỗ này một, chỗ này hai, chỗ này ba, và cái rung bốn, cái đầu gối năm, và cái hai cái một chân sáu. Rời sáu chỗ đó mà nó chết, nó lạnh hết, hoàn toàn lạnh, người đó mới nhất khuyết là chết. Mà rời một chỗ mà quý vị cho là chết, đó là mang cái tội sắc sanh, xin lỗi. Đó là sáu chỗ đi: chánh thánh, nhãn sanh thiên, chánh thánh là thành Phật, nhãn là sanh thiên, nhân là tâm, nhân là con người là tâm, ngạ quỷ là phúc bụng, bàn sanh tức là xuất sanh, tất cả liên về đầu gối, địa ngục cư tâm sư. Thuộc đó chưa? Chánh thánh, nhãn sanh thiên, nhân tâm, ngạ quỷ, phúc bàn sanh, tất cả liên về ngục cư tâm sư. Như vậy thì quý vị, cái người ta chết á, nó phan chôn á, chưa được mổ, đi rờ thử. Họ biết họ đi đâu, nhưng mà coi chừng á, đừng có họ khổ rồi mình cầu siêu cho họ, chứ bằng không thì mình cứ nói là nổi bồ đề ra thì coi hiện này. Nhưng mà rờ thử, đây là cái phương pháp chết đi về đó. Cái thứ hai, quý vị muốn biết quý vị đi về đâu thì quý vị cần phải tu. Nhưng mà cái chuyện này thì tôi định độ, hay tôi định độ, tôi hy vọng là chiều nay tối nay quý vị sẽ cho quý vị một con đường đi hấp dẫn. Để tới đây hết, xin mời. Bây giờ tới một chương, tới một người anh. Vì vậy thì quý vị về đọc kỹ cái này, có thắc mắc hỏi tôi, và đồng thời quý vị đọc kỹ, và không là quý vị chấm bậy là bị mất điểm đen. Thì có kỹ nha, quý vị coi như quý vị hiểu hết, thông minh rồi, đọc kỹ rồi thành rồi, để mà khoanh tròn ABC. Xin lỗi, thôi chúng ta lên đây xin hồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Hòa Thượng Giáo Thọ Sư, vạn pháp từ đây con sẽ hiểu, vạn pháp từ đây con hiểu sâu, vạn pháp từ đây con thiện thệ, sống an vui trong lẽ đạo nhiệm màu. Kính bạch Hòa Thượng, thật là diễm phúc cho hàng đệ tử Phật tử của chúng con được nghe pháp âm của Hòa Thượng. Giờ này đây, hàng đệ tử của chúng con xin được đối trước quý ngài đảnh lễ niệm ơn Hòa Thượng đã chỉ giáo cho hàng đệ tử chúng con. Xin tất cả quý vị chúng ta đứng dậy. Nhân tâm đảnh lễ tòa đạo đàng Hòa Thượng, thượng thâm hạ hoan nhất bãi. Nguyện đem công đức này hướng về tâm kính cung thỉnh hòa thượng Hồi Vi Phương Trượng. Chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Thích Tăng Ni cũng đồng Hồi Vi Phương Trượng, và kính thông báo đến tất cả quý Phật tử giờ này là giờ thọ trưa của tất cả quý vị. Kính mời tất cả quý Phật tử chúng ta đến trai đường an lạc hạnh.